Chương 776, Tiểu Bảo sẽ không tức giận chứ? Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ hắt vào phòng, dưới ánh nắng làn da của cô gái nhỏ trở nên vô cùng mịn màng, dường như có thể nhìn thấy lông tơ mềm mại đáng yêu. Lục Đình Kiêu ngồi dựa vào đầu giường, ngón tay khẽ mơn man gương mặt của cô gái nhỏ. Trước đây trong lòng anh vẫn luôn lo sợ căng thẳng, mãi cho đến giờ phút này cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc ở Đi Bù cho đến bây giờ đã qua một tuần, cuối cùng anh mới dám chắc rằng cô gái đang ở trước mặt anh đã thực sự ở bên cạnh anh. Đồng hồ sinh học của Ninh Tịch luôn rất chính xác, đúng giờ là tỉnh dậy. Cô vừa mới mở mắt ra đã nhìn thấy một gương mặt đẹp trai ngời ngời bên cạnh, tâm trạng thoáng cái liền tốt, lập tức cọ cọ gương mặt vào tay anh, sau đó liền ôm chầm lấy anh như con cô A-la, giọng nói khàn khàn ngáy ngủ, "Hòa, bột đại nhân, anh dậy rồi à? Buổi sáng tốt lành." "Chào buổi sáng." Trong chăn ấm thực sự là rất thoải mái nên Ninh Tịch lại ngủ nướng thêm một lát nữa. Một lúc sau, cô đột nhiên mở mắt ra, nói mới nhớ. Anh lại để Tiểu Bảo ở nhà một mình rồi, như thế không tốt lắm đâu, Tiểu Bảo sẽ không tức giận chứ. Lục Đình Kiêu, không đâu, anh đi làm việc nghiêm chỉnh mà. Ninh Tịch, chuyện nghiêm chỉnh. Lục Đình Kiêu, vẫn còn một nửa mẹ nữa cần thu phục. Ninh Tịch, hả? Bình thường anh vẫn lừa Tiểu Bảo thế à? Mấy ngày hôm nay, trừ những lúc theo đoàn làm phim đi quảng bá phim thì Ninh Tịch đều bận rộn chuẩn bị cho tuần lễ thời trang xuân hạ sắp bắt đầu. Danh tiếng cùng với thị trường có mở ra cho bọn họ hay không, tất cả đều phụ thuộc vào tuần lễ thời trang này. Cuối cùng sau 3 hôm liên tục tặng hoa hồng trắng, kế hoạch cưa đổ Dương Thi Nhu đã đến ngày quan trọng nhất. Tối đến, Dương Thi Nhu mang theo tâm trạng thấp thỏm và kích động đến nhà hàng làm việc. Ngày đầu tiên sau khoảnh khắc gặp gỡ thoáng qua đầy kinh ngạc với người tặng hoa hồng trắng đó, cô ta dường như không thể nào tin nổi. Ngoại trừ những nhân vật không muốn mua chuộc danh tiếng, không hay xuất hiện trên tạp chí thì tất cả những nhân vật tên tuổi của đế đô cô ta đều rõ như lòng bàn tay. Huống chi vị nhị công tử của nhà họ Lục từ trước đến nay chẳng bao giờ biết đến hai chữ khiêm tốn là gì. Chỉ là, cô ta thực sự không có cách nào tin cũng có ngày mình được tiếp xúc với người như thế. Thế nên lại không yên tâm âm thầm đi nghe ngóng một phen. Cuối cùng cũng xác định được người đàn ông đó chính là Lục Cảnh Lễ nhị thiếu của tập đoàn Lục Thị. Trước đây có một tạp chí lá cải rất nổi tiếng đã từng làm một bảng xếp hạng, Lục Cảnh Lễ được bầu làm người đàn ông đứng đầu bảng xếp hạng người mà tất cả các cô gái của đế đô mong muốn có tình một đêm nhất, đủ để thấy được sức quyến rũ của người đàn ông này như thế nào. Đương nhiên, đồng thời nó cũng nói lên rằng người đàn ông thế này, chơi thì được nhưng nếu bạn thật lòng vậy thì bạn thua chắc. Trong một góc khuất nào đó của nhà hàng, Ninh Tịch vừa lật đi lật lại quyển tạp chí lá cải vừa trêu chọc Lục Cảnh Lễ qua thai nghe Bluetooth. Này! Lục Cảnh Lễ, anh thế mà cũng được bầu chọn là người đứng đầu bảng xếp hạng người mà các cô gái muốn có tình một đêm nhất này. Con gái nghĩ đến anh là chỉ muốn để anh chứ không muốn lấy anh. Anh đúng là xứng đáng sống độc thân cả đời. Hứ! Muốn để tôi thì làm sao? Làm sao? Đây cũng là một loại bản lĩnh của ông đây đấy nhé. Giọng điệu của Lục Cảnh Lễ nghe vẻ rất tự hào. Đúng, đúng, đúng. Anh có bản lĩnh. Thế nên hôm nay anh phải thể hiện cho thật tốt, không thể dùng những cách anh hay tán gái trước đây được. Đừng có để Dương Thi Nhu có cảm giác anh đang vui chơi qua đường, phải để cô ta cảm nhận được anh đang nghiêm túc với cô ta mà cô ta là độc nhất vô nhị, hiểu chưa? Biết rồi, khổ lắm. Nói mãi thôi, cô đã lặp đi lặp lại 800 lần rồi đấy. À đúng rồi, vậy cái bảng xếp hạng đó có anh hai tôi không? Lục Cảnh Lễ hiếu kỳ hỏi. Chương 777, niềm vui bất ngờ. Ninh Tịch nhìn nhìn, đương nhiên là có rồi, anh trai anh đứng đầu bảng xếp hạng các cô gái muốn lấy làm chồng nhất đấy, hà hà hà. Cái này mà còn phải hỏi à? Mẹ! Tức chết tôi mất. Ha 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 đừng có tức. Giang Mục Dã đứng đầu bảng xếp hạng các cô gái muốn hẹn lên giường nhất này. Thế này có an ủi được anh tí nào không? Ủi cái mông. Hẹn lên giường ít nhất số lượng còn nhiều hơn tình một đêm. Được rồi, Dương Thi Nhu đến rồi đấy, chuẩn bị vào việc chính thôi. Cửa nhà hàng được đẩy ra. Dương Thi Nhu sau khi mở cửa bước vào trong, trên mặt tràn đầy ngỡ ngàng. Bởi vì ánh sáng của cả nhà hàng hôm nay đều mờ tối, trong phòng không có một ai. Chuyện gì xảy ra thế này? Chẳng lẽ hôm nay nhà hàng nghỉ mà lại không thông báo cho cô biết? Nếu như nghỉ thì... Vậy thì... Chẳng phải hôm nay sẽ không gặp được người đàn ông đó nữa sao? Cô ta cố gắng bảo bản thân mình phải bình tĩnh, loại người như Lục Cảnh Lễ cho dù có coi trọng mình chắc cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Có điều, trong sâu thẳm nội tâm cô ta lại là dã tâm và khát vọng đang sôi sục, cô ta đã bị dao động. Tuy rằng gia cảnh cô ta nghèo khó nhưng trời phú cho cô ta vẻ ngoài xinh đẹp, với thứ này cô ta không thiếu đàn ông theo đuổi, tán tỉnh. Nhưng mà, cô ta làm sao có thể để những kẻ tầm thường đó vào mắt, rồi đến một ngày cô ta cũng tìm thấy cơ hội, tóm được con cá lớn là Nghiêm Quân Hạo. Người đàn ông đó có thể khiến cô ta hoàn toàn thoát khỏi quá khứ và bước vào thế giới của anh ta. Huống hồ, anh ta không chỉ có gia thế, vẻ ngoài cũng điển trai và tính cách lại dịu dàng như hoàng tử trong truyện cổ tích. Phù hợp với tất cả yêu cầu của cô ta. Thế nên cô ta quyết tâm, cho dù có chết cũng nhất định phải tóm chặt lấy con cá này. Còn về phần vợ anh ta, đợi đến lúc cô ta leo lên được vị trí vợ chính thức thì liệu còn ai nhớ được cô ta đã làm thế nào để có được người đàn ông này. Nhưng mà, sau khi những đóa hồng trắng đó xuất hiện, lòng tham và dục vọng bị đè nén trong lòng cô ta lại lần nữa thức tỉnh. Con người là thứ sinh vật có lòng tham không đấy. Nghiêm Quân Hạo đúng là rất tốt nhưng đột nhiên cô ta lại phát hiện ra rằng trên Nghiêm Quân Hạo thế nhưng lại có thứ còn tốt hơn nữa. Mà cô ta lại được trời cho một dáng vẻ xinh đẹp thế này, thực ra còn xứng đáng có được thứ tốt hơn nữa mới phải. Giống như chiếc hộp vẽn đỏ dạ một khi đã bị mở ra thì không có cách nào đóng lại. Cái suy nghĩ đó một khi đã xuất hiện đã không thể xóa bỏ. Cùng với lần tặng hỏa hình trắng thứ hai, lần thứ ba, nó lại càng lớn hơn. Cho nên dù có biết sự nguy hiểm ẩn giấu đằng sau nhưng cô ta vẫn không kiềm nén được lòng tham. Nó như một cây leo sinh sôi nảy nở bén rễ bám chặt. Nhà hàng đóng cửa khiến vẻ mặt Dương Thi Nhu tràn đầy mất mát. Cô ta chuẩn bị gọi điện cho quản lý hỏi xem thế nào. Nhưng mà, vừa mới rút điện thoại ra, nhà hàng đang tối tăm đột nhiên sáng bừng lên, chiếc đèn chùm pha lê xa hoa chỉ được bật trong những ngày quan trọng cũng sáng lên. Ngay sau đó, cô ta nhìn thấy dưới chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ chói mắt xuất hiện một người đàn ông. Người đàn ông đó mặc một bộ vest đen nghiêm túc, cà vạt màu đỏ thẫm, trên ngực trái đeo một chiếc đồng hồ quả quýt theo kiểu phục cổ, bên trong mặc dài màu nâu và sơ mi trắng theo kiểu Anh, tay còn ôm một bó hoa hồng trắng rất to. Cả người như thể một nhân vật nào đó vừa bước ra khỏi chuyện cổ tích. Không ngoài dự đoán, Dương Thi Nhu đã hoàn toàn sững sờ, dường như không có cách nào tin vào mắt mình được. TRUIENCUATUIVN. Ngay sau đó, chiếc đàn dương cầm vốn dĩ mỗi ngày cô ta đều chơi, giờ đã có người khác đăng đàn, bên cạnh còn có cả một ban nhạc chuyên nghiệp hợp tấu lên những giai điệu nhẹ nhàng. Trên một chiếc bàn cạnh đó đặt duy nhất một cây nến đang cháy cùng với hoa tươi và các món ngon. Chương 778, thời cơ then chốt. Một giây trước cô ta còn tưởng mình hôm nay sẽ không gặp được người đàn ông này mà buồn bã không vui. Không ngờ một giây sau, anh ấy lại dùng cách như thế này để xuất hiện trước mặt mình. Niềm vui này dường như khiến cô ta muốn nổ tung. Cứ như thế, tim cô ta đập càng lúc càng nhanh, mắt mở to nhìn người đàn ông đang bước từng bước một đến trước mặt mình. Sau đó đưa 99 đóa hồng trắng trong tay lên. Dương Thi Nhu sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, một lúc lâu sau mới có thể lấy lại bình tĩnh, làm ra vẻ kinh ngạc vừa ngỡ ngàng lại vừa hoài nghi. Cảm ơn ngài mấy ngày trước đã tặng hoa cho tôi, không biết ngài là... Chào em, tôi họ Lục, rất xin lỗi vì đã mạo muội làm những chuyện này, nhưng mà, sau khi suy nghĩ rất lâu tôi lại không thể khống chế được sự kích động. Tôi là ai không quan trọng. Tôi rất thích em đánh đàn. Em có thể coi tôi như là... Ừm, fan của em cũng được, không biết tôi có vinh hạnh được mời em cùng ăn tối. Dương Thi Nhu dè dặt do dự mất vài phút rồi mới đưa tay ra nhận lấy bó hoa, giả vờ ngây thơ hoàn toàn không hiểu ý của anh ta đối với mình. Ngài khách khí quá, tôi cũng không phải là nhạc công chuyên nghiệp, đến đây đánh đàn cũng chỉ vì kiếm miếng cơm mà thôi. Lục Cảnh Lễ lịch sự kéo ghế ra cho cô ta, ánh mắt nhìn cô ta chằm chằm không chớp, không... Cái mà tôi nói đến không phải là piano mà là người đánh piano cơ. Tim của Dương Thi Nhu đống nhiên đập thình thịch. Trong góc khuất, Ninh Tịch nhìn cảnh trước mắt mà vô cùng hài lòng, nhưng mà... Đợi cả nửa ngày lại không nghe thấy câu tiếp theo của Lục Cảnh Lễ. Sau đó, cô nhìn thấy cái tên này đang gãi đầu. Ám hiệu này có nghĩa là anh ta đã quên mất lời thoại rồi. Ninh Tịch cạn lời, mép giật giật, chấp nhận làm một cái máy nhắc thoại. tôi chưa bao giờ gặp được một cô gái như em. Ở cách đó không xa, Lục Cảnh Lễ nghe được Ninh Tịch mớm lời tiếp tục nói, tôi chưa bao giờ gặp được một cô gái như em, lần đầu tiên nhìn thấy em, ánh mắt tôi không cách nào rời khỏi em được. Ninh Tịch vội vàng nhắc nhở, Lục Cảnh Lễ, chú ý thái độ của anh đấy. Anh đừng có bình tĩnh thế có được không? Ra vẻ căng thẳng một chút cho tôi xem nào. Anh có biết cái gì là cảm giác lần đầu tiên yêu một người không? Phải thể hiện ra cảm giác yêu lần đầu, nghe chưa? Ok. Vẻ mặt của Lục Cảnh Lễ lặng lẽ xa sầm xuống, tình đầu cái mông. Tuy rằng anh ta đã yêu rất nhiều lần nhưng căn bản không biết cảm giác yêu lần đầu là như thế nào đâu, được chưa? Từ trước đến nay anh toàn bị người ta yêu không hả? Nếu không biết thật, thì anh lắp bắp cho tôi, siết chặt ngón tay vào hoặc lật đi lật lại cái gì đó, thông qua những chi tiết nhỏ ấy mà thể hiện ra ngoài. Ninh Tịch đành phải ra tay dạy dỗ. May mà khả năng tiếp thu của Lục Cảnh Lễ cũng coi như là cao, lập tức siết chặt ly rượu sau đó tu ực một ngụm, vẻ mặt căng thẳng, hơi lắp bắp nói, tôi đã từng gặp rất nhiều cô gái, nhưng chưa từng thấy ai giống em, thật sự là rất kỳ lạ. Cảm giác đó tôi không thể nói ra được đó là cảm giác gì. Tôi nghĩ, có phải tôi gần em thêm một chút nữa, thì tôi có thể hiểu được không? Tôi cũng không biết mình đang nói gì nữa. Em có hiểu ý tôi không? Thấy người đàn ông cao quý như Lục Cảnh Lễ thế nhưng ở trước mặt mình lại giống như một thằng nhóc mới biết yêu. Điều này khiến tâm trạng đang căng thẳng của Dương Thi Nhu thoáng cái đã bình tĩnh lại. Cô ta có cảm giác thỏa mãn khi nắm giữ hết tất cả trong lòng bàn tay. Hơn nữa lòng tham hư vinh cùng sự tự tin cũng có được cảm giác thỏa mãn lớn lao. Cô ta cười khẽ, nói theo kiểu lập lờ nước đôi, chắc là do chúng ta có duyên. Tiếp sau đó mọi chuyện phát triển cũng coi như là thuận lợi, bầu không khí mờ ám bao phủ toàn bộ bữa tối, về cơ bản đã đạt được hiệu quả mà Ninh Tịch muốn. Tiếp sau đó là tìm một thời cơ then chốt. Chương 779, cho anh thêm một cái đùi gà. Bình thường khi Dương Thi Nhu tan làm, Nghiêm Quân Hạo đều sẽ đến đón cô ta. Cho nên, lúc Lục Cảnh Lễ tỏ ý muốn đưa cô ta về nhà, Dương Thi Nhu đương nhiên là từ chối ngay lập tức. Cô ta nói rằng mình còn hẹn với bạn thân, không thể để bạn thân chờ được. Thế nên, Lục Cảnh Lễ liền về trước. Thực tế là, Lục Cảnh Lễ căn bản không đi mà đứng đợi trong một góc tối. Rất nhanh sau đó, một chiếc Porsche xuất hiện trong bãi đỗ xe. Nghiêm Quân Hạo xuống xe, như thường lệ bước đến đón Dương Thi Nhu rồi thương yêu hôn lên môi cô ta, làm việc có mệt không? Lục Cảnh Lễ, đến lượt anh xuất hiện rồi đó. Cảnh này phải diễn xuất bằng ánh mắt. Nhất định phải cực kỳ khiếp sợ cộng thêm đau khổ không thể tin nổi như đã thất tình, khoa trương một chút cũng không thành vấn đề. Biết chưa? Ninh Tịch dặn đi dặn lại. Mép Lục Cảnh Lễ dần dần, khinh thường liếc cô một cái, sao cô không chuyển nghề sang làm đạo diễn đi? Bởi vì tôi sợ gặp phải toàn diễn viên như anh, tôi sẽ bị tức chết bà. Cô! Ông đây rõ ràng diễn rất tốt đấy, được chưa? Được rồi. Lần đầu tiên đã là rất tuyệt rồi. Mau đi đi. Bọn họ sắp hôn xong đến nơi rồi kìa. Ninh Tịch vội vàng đẩy anh ta ra ngoài. Con hàng này diễn tốt mới là lạ. Rõ ràng là đã yêu không biết bao nhiêu lần, kết quả là chẳng có tí kinh nghiệm về mối tình đầu nào, hoàn toàn không để tâm. Người thông minh chỉ cần nhìn là biết anh ta đang chơi đùa. Chẳng trách các cô gái chỉ muốn để anh ta. Lục Cảnh Lễ làm theo đúng kịch bản, cách một cái. Chìa khóa xe cầm trên tay rơi xuống đất, sau đó nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ không thể nào tin được. Dáng vẻ đau khổ bởi vừa mới cho rằng mình gặp được tình yêu đích thực, kết quả lại phát hiện ra tình yêu đích thực của mình đã có người thương. Sau khi nhìn thấy Lục Cảnh Lễ, mặt Dương Thi Nhu thoáng cái đã tái mét, hiển nhiên là không nghĩ đến Lục Cảnh Lễ đã đi rồi mà lại quay lại. Mà nó chớ. Tôi bảo anh khoa trương nhưng không bảo anh khoa trương đến mức này, mắt trợn to quá rồi. Biểu cảm của anh không đủ chân thực, đừng có đứng được ra đó nữa. Sẽ bị bọn họ phát hiện ra mất, quay người đi luôn đi. Ninh Tịch dục. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Lên xe, Lục Cảnh Lễ nằm bò trên ghế sau, mệt như chó chết, đóng kịch thật sự quá khó, cảm giác cả người sắp kiệt sức đến nơi. Đương nhiên rồi, đây cũng là chuyện yêu cầu kỹ năng cả đấy. Ngày mai tôi còn phải làm gì nữa? Đã xong xuôi hết rồi. Ngày mai anh không cần phải làm gì cả, cứ mặc kệ cô ta. Hôm sau nữa chúng ta còn một cảnh cuối cùng là có thể đóng máy rồi. Cảm ơn đạo diễn Ninh. Ngoan, lát nữa thêm cho anh cái đùi gà vào hộp cơm. Tôi đến, lúc Ninh Tịch trở về chung cư, vừa mới dừng xe không ngờ lại nhìn thấy hai người quen. Hai kẻ đang thân mật dựa vào nhau kia. Hình như là Ninh Tuyết Lạc và Tô Diễn. Ninh Tuyết Lạc căn bản rất ít khi ở lại căn hộ ở Châu Giang Đế Cảnh, cộng thêm việc sau khi Hịt Sở Tỏ Gì nổi tiếng thì cô ta lập tức mua một căn biệt thự. Thế nên, lại càng ít khi quay về đây, không ngờ hôm nay thế mà lại đụng phải. Tô Diễn, ba em nói, đợi tuần lễ thời trang lần này kết thúc, ba em sẽ nhân cơ hội này nhắc đến chuyện để em vào công ty với ông nội em. Lần trước lúc ba nói ông đã không vui rồi, lần này lại nhắc đến nữa. Liệu ông có tức hơn nữa không? Dù sao ông nội hình như vẫn đang đợi chị em về. Ninh Tuyết Lạc vẻ mặt đầy khó xử hỏi. Sao có thể thế được? Ông nhìn thấy em ưu tú như vậy, nhất định sẽ thay đổi ý định thôi. Ninh Tuyết Lạc khẽ thở dài một tiếng. Thực ra thì, em không muốn đi lắm. Dù sao thân phận của em cũng khó xử. Nhưng mà, em thực sự không nhẫn tâm từ chối ba. Trước đây em đã từ chối ba rất nhiều lần rồi. Em sợ ba sẽ thất vọng. Hơn nữa, em cũng thật sự rất muốn chia sẻ gánh nặng cho ba và ông nội, nhưng mà... Chương 780, anh hai tôi có phúc thật đấy. Vậy thì đi đi, dù sao em cũng dựa vào thực lực của mình để tiến lên mà. Sẽ không có ai nói gì đâu. Nhưng mà, còn chị thì sao? Chị ấy sẽ không cảm thấy em cướp mất thứ thuộc về chị ấy chứ. Em thật sự không muốn tranh đua gì với chị ấy cả, bằng không thì em cũng sẽ không tự mình mở công ty. Em ấy à, nghĩ quá nhiều rồi đấy, những thứ này đều là những thứ em nên có được, làm sao mà có thể nói là em cướp được. Bộ lễ phục đó anh đã nhờ người đưa đến chỗ Tần Sinh Nguyệt rồi, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu. Tô Diễn, thực ra anh không cần vì em mà làm nhiều như vậy đâu. Đồ ngốc, em là vợ tương lai của anh. Anh không giúp em thì còn có thể giúp ai đây? Thoáng cái đã đến ngày cuối cùng hẹn với Tần Sinh Nguyệt. Thấy trời sắp tối đến nơi, Ninh Tịch vẫn còn đang thơ thẩn đâu đâu. Cuối cùng Lục Cảnh Lễ không nhịn được nữa. Này, thời gian không còn nhiều lắm đâu. Không phải là cô định để tôi thất bại trong gang tấc đấy chứ? Tôi đã sai người đi nghe ngóng rồi. Cái cô Dương Thi Nhu đó mấy ngày hôm nay vẫn ngọt ngào mặn nồng với cái tên Nghiêm Quân Hạo đó lắm. Căn bản là không có ý định chia tay. Cô ta đương nhiên không thể chia tay với Nghiêm Quân Hạo rồi, anh nghĩ rằng cô ta ngu đến mức sẽ đá người ta trước khi cô ta xác định được có thành công câu được con cá to khác không à? Vậy thì làm thế nào? Ninh Tịch nhìn thời gian trong điện thoại, lại đợi thêm nửa tiếng nữa mới chậm chạp thay quần áo, sau đó lại hóa trang thành một khuôn mặt vừa nhìn qua thì cảm thấy rất xinh đẹp. Cuối cùng, cô nhìn dáng vẻ sáng sủa đường hoàng ngồi đó của Lục Cảnh Lễ mà không khỏi đỡ chán. Không phải tôi nói với anh rồi à, mấy ngày hôm nay đừng cạo râu rồi còn gì. Thế thì sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc của tiểu gia mất. Vẻ mặt Lục Cảnh Lễ nghiêm túc. Ninh Tịch câm nín mà lôi anh ta lại, đành hóa trang cho anh ta luôn vậy. Mười mấy phút sau, một Lục Cảnh Lễ tinh thần lai láng lập tức biến thành vẻ dáng vẻ thao thức mấy đêm trời. Lục Cảnh Lễ nhìn Ninh Tịch rồi lại nhìn lại chính mình trong gương, ngạc nhiên nói, má ơi, tiểu Tịch Tịch. Kỹ thuật hóa trang của cô thật sự có thể so với thuật cải trang rồi. Anh hai tôi có phúc thật đấy. Làm sao lại lôi anh hai anh vào đây? Mỗi ngày cô đổi một kiểu hóa trang khác liền biến thành một người khác luôn. Thế thì khác gì mỗi ngày đều đổi một cô bạn gái mới. Cảm giác mới mẻ kích thích thế còn gì. Tần số não của con hàng này quả nhiên là không giống bình thường. Lúc Ninh Tịch và Lục Cảnh Lễ ngồi trong phòng ăn một lần nữa thì chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa là Dương Thi Nhu tan làm. Ninh Tịch đã đặt chỗ từ trước rồi. Vị trí đó cách cái đàn piano không xa, cũng không gần, khoảng cách vừa vặn có thể mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện. Lục Cảnh Lễ liếc nhìn cánh tay Ninh Tịch đang khoác tay mình, tại sao không giống với kịch bản trước kia thế? Cô nhảy vào làm kẹ mẹo à? Ninh Tịch khinh bỉ liếc anh ta một cái, còn không phải là vì kỹ thuật diễn của anh kém quá à? Vì để đề phòng chuyện ngoài ý muốn, tôi chỉ đành tự mình ra trận, thêm dầu vào lửa. Dương Thi Nhu nhìn thấy Lục Cảnh Lễ đến thì vẻ mặt đầu tiên là ngạc nhiên vui mừng, nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh Lục Cảnh Lễ, thoát một cái sắc mặt đã thay đổi. Ninh Tịch kéo Lục Cảnh Lễ đến bàn đã đặt trước gọi món rồi bắt đầu nói chuyện thiếm. Ninh Tịch vẫn luôn tự tìm chuyện để lải nhải với Lục Cảnh Lễ. Mà ánh mắt của Lục Cảnh Lễ từ đầu đến cuối vẫn không yên mà dừng lại trên người cô gái đang đánh đàn. Dương Thi Nhu nhận thấy được tâm tư của Lục Cảnh Lễ đặt hết lên mình. thoáng cái đã vô cùng kích động, ánh mắt cũng chất chứa tình cảm nhìn sang. Ninh Tịch nhìn Lục Cảnh Lễ, lại quay ra nhìn Dương Thi Nhu, đứng bật dậy, hất thẳng cốc nước trong tay lên người Lục Cảnh Lễ, sau đó tức giận thở phì phì quay đi. Trên mặt Lục Cảnh Lễ để lộ vẻ quất bách, sau đó cũng rời khỏi đây. Chương 781, cuối cùng cũng lộ sơ hở. Cuối cùng, Dương Thi Nhu cũng xác định được tấm lòng của Lục Cảnh Lễ dành cho mình, lại thêm sự xuất hiện của Ninh Tịch làm gia tăng nguy cơ sắp sôi hỏng bỏng không. Thế cho nên, sự cảnh giác của Dương Thi Nhu cũng sụp đổ, không còn diễn kịch nữa mà vội vã đuổi theo. Ven đường, Lục Cảnh Lễ đang muốn lên xe. Sau lưng, Dương Thi Nhu thở hổn hển gọi anh ta lại, "Ngài Lục, chúng ta nói chuyện một chút được không?" Trong góc, Ninh Tịch híp mắt nhìn, cuối cùng cũng có thể thu lưới được rồi. Lục Cảnh Lễ và Dương Thi Nhu đi tới gian phòng bao rất lớn của nhà hàng, trong phòng còn có cả một gian riêng nữa. Còn Ninh Tịch thì đã sớm hẹn với Nghiêm Quân Hạo, lúc này Nghiêm Quân Hạo đã ở trong gian riêng đó. Ninh Tịch lấy thân phận bạn thân của Dương Thi Nhu để hẹn Nghiêm Quân Hạo tới, nói có chuyện quan trọng muốn nói cho anh ta biết, Nghiêm Quân Hạo liền lập tức tới. Chưa đến một lát sau, anh ta nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân của hai người, còn có cả giọng nói quen thuộc nữa, là Dương Thi Nhu. Nghiêm Quân Hạo đang muốn đi ra thì lại nghe được tiếng của một người đàn ông nữa, vì thế xuất phát từ bản năng của đàn ông, anh ta liền nín thở dừng bước. "Không biết cô Dương đây tìm tôi có việc gì?" Lục Cảnh Lễ hỏi đầy khách khí. Dương Thi Nhu sợ Lục Cảnh Lễ lại biến mất lần nữa nên nôn nóng mở miệng, "Lục Cảnh Lễ, anh hiểu nhầm rồi. Người đàn ông mà anh thấy ở bãi đỗ xe hôm đó không có chút quan hệ nào với em cả. Lúc đó là anh ta ép buộc em." "Tên đó là ai?" Lục Cảnh Lễ cố ý hỏi lại. Dương Thi Nhu liền gấp gáp giải thích, "Anh ta là một vị khách em gặp ở chỗ làm trước đây, anh ta rất tốt, cũng giúp em rất nhiều, em rất cảm kích anh ta nhưng không có gì hơn. Em biết có thể anh ta có ý khác với em, nhưng trong lòng em chỉ có cảm kích mà thôi. Em vẫn từ chối tình cảm của anh ta. Anh ta đã có vợ rồi, sao em có thể đi phá hạnh phúc của người khác như thế được? Cô không thích anh ta, sao em lại thích anh ta được?" Dương Thi Nhu lo lắng không thôi, sau đó lại ra vẻ thẹn thùng, "Cảnh Lễ, em, người em thích là anh. Thật ra từ lần đầu nhìn thấy anh, em đã thích anh rồi, chỉ là anh quá xa tầm với của em chưa từng nghĩ anh sẽ như thế với em." "Người kia tên là Nghiêm Quân Hạo." Lục Cảnh Lễ hỏi. Không ngờ Lục Cảnh Lễ đã điều tra được thân phận của đối phương. Sắc mặt của Dương Thi Nhu khẽ cứng lại, may mà mình nói trước nên nắm được thế chủ động, cô ta đau khổ nói, "Đúng thế, anh ta có quyền có thế, em không phản kháng được, chỉ có thể trốn được chút nào hay chút đó." Đúng, ầm một tiếng, cửa phòng gian riêng bị đập ra, Nghiêm Quân Hạo đỏ ngầu cả hai mắt lao ra tắt Dương Thi Nhu một cái, "Đê tiện." Nhìn thấy Nghiêm Quân Hạo, Dương Thi Nhu ngây cả người, Quân Hạo, sao anh lại ở đây? Nếu tôi không ở đây thì làm sao mà biết được bộ mặt đê tiện này của cô? Cô luôn mồm nói tôi là tất cả của cô, luôn mồm nói thậm chí cô có thể chết vì tôi. Nghe nói như thế, phản ứng đầu tiên của Dương Thi Nhu là lo lắng nhìn Lục Cảnh Lễ. "Cảnh Lễ, xin anh hãy nghe em giải thích." Nghiêm Quân Hạo cũng giận dữ lườm Lục Cảnh Lễ, sau đó liền lập tức ngẩn người. "Người này không phải là nhị công tử của tập đoàn Lục Thị đó sao? Làm sao mà Dương Thi Nhu có thể có quan hệ với người như thế này được? Chẳng nhẽ có gì hiểu nhầm sao?" Lục Cảnh Lễ chỉ ra vẻ vô tội, nhún vai nói, "Tôi chỉ thường xuyên tới nhà hàng này ăn cơm, thưởng thức tài đánh đàn của cô Dương đây nên có trò chuyện đôi câu. Nhưng, dường như cô Dương hiểu lầm gì đó với tôi thì phải." Dương Thi Nhu lập tức lộ vẻ không tài nào tin nổi, "Cái gì? Rõ ràng là anh. Anh tặng hoa cho em, còn mời em ăn cơm." "Lục Cảnh Lễ, sau đó thì sao?" "Sau đó?" Dương Thi Nhu không nói nổi lấy một chữ nữa. Lục Cảnh Lễ chưa bao giờ nói ra lời gì khác người, cũng chưa bao giờ làm ra chuyện gì khác người. Hơn nữa tính cách của anh ta vốn phong lưu, phụ nữ mà anh ta tặng hoa cũng có quá nhiều. Tất cả chuyện này, chẳng lẽ chỉ là một mình cô ta tình nguyện? Chương 782, cô Tần, nếu hài lòng thì xin hãy khen ngợi 5 sao. Đêm khuya, trong một biệt thự phía nam thành phố, trợ lý trẻ dè dặt ôm một bộ lễ phục xa hoa đẩy cửa đi vào phòng ngủ. "Chị Nguyệt, trang phục để mặc trong tuần lễ thời trang đã chuẩn bị xong rồi ạ, chị có muốn xem qua không ạ? Là của Hịt Sở Tọ Di, em thấy lúc trước chị rất tán thưởng phong cách thiết kế của bọn họ. Tần Sinh Nguyệt không yên lòng ngồi trước bàn trang điểm, cũng chẳng thèm liếc lấy một cái, chỉ nói một câu, để đó đi. Vâng, thấy Tần Sinh Nguyệt không từ chối, cô trợ lý khẽ thở phào rồi vội vàng buông trang phục xuống. Sau khi rời khỏi đó, cô trợ lý lập tức nhắn tin cho người nhờ vả cô ta, không xảy ra vấn đề gì, đã giao cho chị Nguyệt rồi. Trong phòng, Tần Sinh Nguyệt ngơ ngác nhìn lễ phục trên giường, sau đó cô lấy một tờ văn bản trong ngăn kéo ra. Là một tờ đơn thỏa thuận ly hôn. Mấy ngày nay, Nghiêm Quân Hạo ngày càng lạnh nhạt với cô, luôn gấp gáp thúc giục cô ly hôn, thậm chí làm loạn đến nỗi không cần cả mặt mũi nữa, đã sắp đến tình trạng ra tòa mất rồi. Cô đứng dậy, từ từ mở ngăn tủ ra. Bên trong là một bộ lễ phục xinh đẹp, đó là bộ lễ phục mà cô mặc khi lần đầu bước trên vũ đài quốc tế. Tính tình của cô quả thật có hơi tùy hứng và nóng nảy, không dịu dàng săn sóc như cô gái kia, nhưng điều này cũng không biểu thị rằng cô không trả giá nhiều trong mối tình này. Cô vốn có cơ hội trở thành siêu mẫu chuyên nghiệp tỏa sáng trên đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng vì người đàn ông này, cô đã dứt khoát buông tha cho giấc mộng đó. Cuối cùng đổi lại cô được gì đây? Bị một con hắt trong quán bar sỉ nhục. Ly hôn. Cô đã bỏ ra cái giá lớn như thế, tự bẻ gãy cánh của mình nhưng bây giờ lại bảo cô ly hôn, nhìn hai người kia ân ân ái ái, làm sao mà cô cam tâm cho nổi. Nhưng đã đến nước này rồi, ngoại trừ ly hôn ra cô còn có con đường khác để đi sao? Cô hơi ngẩng đầu, mắt nhìn đồng hồ trên tường, chỉ mấy phút nữa thôi là rạng sáng rồi. Lúc này đây, cô chợt nhớ tới cô gái gặp được ở bãi đỗ xe ngày đó, nhớ lại lời hứa của cô ấy mà không khỏi bật cười. Cô run rẩy lấy tờ đơn ly hôn ra. Đúng lúc này, ầm một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra từ bên ngoài. Nghiêm Quân Hạo đã hơn nửa tháng không về nhà đang đứng trước cửa ra vào, đôi mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm vào cô. Thấy ánh mắt như vậy, trong lòng Tần Sinh Nguyệt đau nhói, chẳng phải đã nói ngày mai sẽ cho anh một câu trả lời thuyết phục sao? Chỉ một đêm thôi mà cũng không chờ được. Một giây sau, Nghiêm Quân Hạo lập tức quỳ hai gối trước mặt cô, sau đó tát mạnh mình một cái rồi ôm lấy chân cô. Vợ ơi! Anh sai rồi! Cầu xin em tha thứ cho anh! Cầu xin em! Tần Sinh Nguyệt! Lúc này đây, trong đầu Tần Sinh Nguyệt bỗng vang lên một giọng nói, tôi có thể đảm bảo chồng của cô sẽ khóc lóc chạy về tìm cô, vừa vả miệng mình vừa cầu xin cô tha thứ. Sau đó, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, có một tin nhắn được gửi đến. Cô Tần, nếu hài lòng thì xin hãy khen ngợi 5 sao Tắc Linh. Buổi tối hôm sau, trong một gian phòng ăn của khách sạn Đế Tước, Tần Sinh Nguyệt cẩn thận đánh giá cô gái trước mắt, cô. Rốt cuộc là... Làm sao mà cô làm được? Tôi hỏi Quân Hạo nguyên nhân nhưng anh ấy không chịu nói gì cả, chỉ luôn mồm nói mình sai rồi, cầu xin tôi tha thứ cho anh ấy. Đây cũng là điều nằm trong dự liệu của Ninh Tịch, với tư cách là một người đàn ông làm sao Nghiêm Quân Hạo có thể nói với vợ mình rằng anh ta bị tình nhân cắm sừng được chứ? Cũng không có gì đặc biệt cả, tôi chỉ mượn một người đàn ông đi thông đồng với Dương Thi Nhu một chút rồi để chồng cô bắt được mà thôi. Ninh Tịch nói đơn giản. Chương 783, sợ đại ma vương sẽ ghen. Tần Sinh Nguyệt ra vẻ ra là thế nhưng lại lập tức hoài nghi, dễ dàng như thế thôi ư. Lấy điều kiện của Nghiêm Quân Hạo, dưới tình huống chỉ còn một bước nữa là thành công, Dương Thi Nhu không thể nào dễ dàng bị người đàn ông khác quyến rũ như thế mới đúng. Chuyện gì thì cũng đều có thể xảy ra. Ninh Tịch chỉ nói một câu. Tần Sinh Nguyệt cũng không muốn nghe chuyện của người phụ nữ kia nhiều nên cũng không hỏi nữa. Chỉ nhìn Ninh Tịch rồi nói, bất kể là cô làm gì, tôi sẽ thực hiện lời hứa lúc đầu, cho dù đồ các cô thiết kế có như phân chó thì tôi cũng sẽ mặc. Ninh Tịch đen cả mặt, tôi biết tôi đang dùng thủ đoạn để đạt được mục đích, cũng chẳng quang minh gì thế nhưng nhà thiết kế của chúng tôi cũng rất có thực lực. Nói xong lại đưa cho Tần Sinh Nguyệt một sấp văn kiện, là giới thiệu về sở studio của họ, còn có tác phẩm của Cung Thượng Trạch. Tần Sinh Nguyệt nhận lấy, chỉ tùy tiện lướt qua. Nhưng dần dần, sắc mắt cô ấy từ từ thay đổi, các cô chính là đơn vị đoạt được giải thưởng Kim Đỉnh lần trước đó ư. Đúng vậy. Thời gian này vì chuyện chồng tôi không chú ý gì tới chuyện bên ngoài, không ngờ đơn vị đoạt huy chương Kim Đỉnh lần này. Thật thú vị. Nhà thiết kế của các cô có quan hệ thế nào với Đới Huy? Tại sao phong cách này lại như cùng một người? Một người à? Không đúng. Phong cách của Đới Uy tuy hơi non nớt nhưng lại đầy nhiệt tình và sức sống, còn của ít thì lại có chiều sâu và tính đột phá. Tần Sinh Nguyệt phân tích. Không hổ là người chuyên nghiệp. Ninh Tịch nghe vậy liền gật đầu liên tục, bây giờ tôi khó lòng mà nói được gì nhưng chắc chắn sau này. Sự thật sẽ được mọi người biết đến. Tần Sinh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi sau đó khép văn kiện lại, hỏi, các cô đã đạt giải kim đỉnh rồi, còn sợ không có đơn đặt hàng. Tại sao phải cứ tìm tôi? Ninh Tịch gãi đầu, một mặt là do thị trường bão hòa, cô cũng đã thấy rồi đấy, phong cách của chúng tôi khá giống với Hịt Sở Tọ Gì. Mà, mặt khác tạm thời chúng tôi chưa tìm được nhân viên phụ trách mảng tiêu thụ, hiện tại là nhà thiết kế đang kiêm luôn mảng này, có điều lòng cậu ấy luôn đặt ở thiết kế nên tôi cũng không muốn cậu ấy phải phân tâm. Tần Sinh Nguyệt gõ tay lên mặt bàn, sau đó mở miệng nói, tôi cho cô một người. Hả? Ninh Tịch trợn mắt, cho. Cho tôi ư? Cho tôi cái gì? Cho cô một người đấy, là con át chủ bài phòng mạ kệ tỉnh của tôi. Giọng của Tần Sinh Nguyệt nhẹ như mây bay. Phục Ninh Tịch suýt phun cả cà phê trong miệng ra, người mà cũng cho được ư. Chị hai à, chị hào phóng quá rồi đấy. Tại sao lại không thể? Cô có muốn không? Không muốn thì thôi vậy. Đợi đã. Trước tiên tôi muốn hỏi một chút, người mà chị muốn cho tôi đó là nam hay nữ? Có gì khác nhau ư? Tần Sinh Nguyệt hỏi. Ninh Tịch gật đầu như giã tỏi, đương nhiên là khác rồi, nếu là nam thì... Đành thôi vậy. Tại sao? Tần Sinh Nguyệt khó hiểu. Tại sao ấy à? Đương nhiên là sợ Đại Ma Vương sẽ ghen rồi. Lần trước nhặt một cung thượng trạch về, Lục Đình Kiêu đã nổi báo rồi, nếu lần này còn nhận một người đàn ông nữa thì... Vì nhà thiết kế của chúng tôi có hơi kỳ lạ, nhìn thấy đàn ông thì không... Vẽ được. Ninh Tịch chỉ đành lôi cung thượng trạch ra để làm lá chắn. Không ngờ lại là nguyên nhân này, Tần Sinh Nguyệt bật cười, có điều cũng dễ hiểu thôi, rất nhiều nhà thiết kế có tình tính quái gở không muốn ai biết, yên tâm đi, là nữ. Lúc này Ninh Tịch mới khẽ thở phào, vậy thì được. Được được được, tôi muốn. Nếu là nữ thì chắc chắn không có vấn đề. Chắc là không có vấn đề đâu nhỉ. Chương 784, dùng thứ quý giá nhất để đổi lấy. Cứ quyết định như vậy đi, lát nữa về tôi sẽ bảo cô ấy qua bên cô. Thần Sinh Nguyệt quyết định. Ninh Tịch lại đột nhiên hơi lo lắng, nhưng mà con át chủ bài của cô có. Đắt không? Nếu như đòi lương cao quá, cho dù cô có cho tôi thì tôi cũng không trả nổi. Hơn nữa cô ấy có đồng ý không? Cái miếu nhỏ này của tôi. Nếu đã là cho cô thì đương nhiên là không cần cô bỏ tiền, tôi đã ký hợp đồng 5 năm với cô ấy. Còn một năm nữa. Trong một năm này, tôi đưa cô ấy cho cô dùng. Sau một năm, cô ấy muốn ở lại đó hay muốn về lại chỗ tôi, việc đó sẽ do cô ấy quyết định. Ninh Tịch nghe vậy liền cau mày suy nghĩ. Tuy rằng Tần Sinh Nguyệt nói thế, quả thật là không cần đến cô xuất tiền. Nhưng con át chủ bài này có năng lực tốt nhất ở chỗ Tần Sinh Nguyệt, vậy thì tiền hoa hồng một năm tính theo phần trăm chắc cũng đến mấy trăm vạn nhỉ. Đây mới chỉ là ước chừng mà thôi. Đến lúc cô ấy tới sở tiêu đi ô nhỏ tồi tàn của cô chắc chỉ có thể lấy mỗi tiền lương hút cháo qua ngày quá. Trên lệch thế này. Cuối cùng, Ninh Tịch cắn răng, được. Tôi muốn người này. Nếu trong vòng một năm mà sở tiêu đi ô của tôi vẫn không khá lên nổi thì tôi sẽ tự đền bù tổn thất cho cô ấy là được. Tần Sinh Nguyệt có chút tán thưởng nhìn cô gái trước mặt, yên tâm đi, con át chủ bài của tôi cũng chẳng phải kẻ ăn chay. Nếu trong một năm mà cô ấy chỉ có thể lấy được chút đồng lương ít ỏi để hút cháo thì tôi cũng không tặng cô ấy cho cô làm gì. Cô cứ yên tâm vào năng lực của cô ấy, có điều. Muốn thu phục để sử dụng được cô ấy thì phải dựa vào chính cô rồi. Tôi hiểu. Ninh Tịch gật đầu. Đúng rồi, nhớ chuẩn bị cho tôi 3 bộ quần áo, nhớ chưa? Thần Sinh Nguyệt đột nhiên nhắc nhở. 3 bộ, nhiều thế ư? Để cô lựa chọn à? Ninh Tịch khó hiểu. Thần Sinh Nguyệt lường cô, không phải chọn. 3 bộ đều phải là tốt nhất. Tôi sẽ mặc tất. Sáng, trưa, tối mỗi lúc một bộ. Nơi quan trọng như thế, chẳng nhẽ tôi đi cả ngày mà lại chỉ mặc một bộ thôi à? Cái gì ba? Cô đồng ý mặc 3 bộ của chúng tôi. Ninh Tịch tỏ vẻ đầy kinh ngạc. Cô cho là thế nào? Tôi nghĩ cô nhiều lắm cũng chỉ mặc một bộ mà thôi. Dù sao thì cô ấy cũng là hot trẻn của thời trang, mặc một bộ của nhà thiết kế mới cũng đã chẳng dễ dàng gì rồi, vậy mà lần này cô ấy. đồng ý trở thành người quảng cáo cho mình bọn họ thôi sao? Tần Sinh Nguyệt ra vẻ không sao cả, cũng không có gì, hôm nay tâm tình chị đây rất tốt. Cam tâm tình nguyện làm người mẫu cho tuổi cô. Ninh Tịch đổ mồ hôi, thôi, được rồi. Thật không ngờ rằng đề nghị lúc xúc động của mình lại mang đến món hời ngoài dự đoán như thế. Không uổng công cô phải huy động cả em chồng của mình ra tay. Không uổng công cô giằng co với Lục Cảnh Lễ cả một tuần trời. Không uổng công cô dắt cả cổ dạy cho tên đầu đất này làm sao để quyến rũ em gái cảnh giác kia. Tần Sinh Nguyệt chống cằm nhìn cô một cái có chút không được tự nhiên mở miệng. Này, nói thật đi, có phải cô rất xem thường tôi không? Chồng tôi đã đối xử với tôi như vậy rồi mà tôi vẫn còn hèn kém, hy vọng anh ấy hồi tâm chuyển ý. Ninh Tịch gãi đầu, với tính cách của tôi mà nói nếu bị như thế thì chẳng cần đến nữa, nhưng mỗi người có một suy nghĩ, chắc hẳn cô có nỗi khổ tâm riêng. Ừ, đúng thế. Nỗi khổ tâm Tần Sinh Nguyệt thở dài cười khổ, bởi vì tôi đã đổi một cái giá quá lớn để đổi lấy anh ấy. Giấc mộng của tôi. Chương 785, cho tôi một người. Ninh Tịch biết Tần Sinh Nguyệt vì Nghiêm Quân Hạo nên mới rời khỏi sàn diễn quốc tế để ở lại đế đô. Theo phương diện nào đó mà nói, Tần Sinh Nguyệt cũng rất giống với cô năm đó, buông tha cho giấc mộng đóng phim vì Tô Diễn. Đây cũng chính là nguyên nhân cô không nhịn được mà muốn ra tay giúp cô ấy. Chỉ là, Tần Sinh Nguyệt lại chọn một con đường hoàn toàn khác. Tuy quá trình tự mình tìm lại những thứ quý giá kia, tìm lại chính mình rất gian nan nhưng cô ấy lại không hề hối hận. Lục Trạch. Ô kìa, con bé này, bình thường học tập làm việc bận rộn như thế mà không ngờ lại còn biết nấu nướng. Nhan Như Ý kinh ngạc nhìn mấy món ăn mà Quan Tử Giao tự làm ở trên bàn. Hôm nay trong nhà không có ai, bà liền gọi Quan Tử Giao tới, muốn tâm sự với con bé để hiểu rõ thêm tình hình những năm qua con bé ở nước ngoài thế nào. Kết quả là con bé không chỉ có ăn nói, cử chỉ ưu nhã hào phóng, học rộng biết nhiều mà còn biết cả nấu nướng. Tuy chỉ là mấy món ăn nhà thường ngày mà thôi nhưng như thế cũng đã là hiếm có lắm rồi. Quan Tử Giao nghe vậy liền thẹn thùng, lúc học ở nước ngoài con ở một mình, con học được từ lúc đó, có điều không phải quá ngon lắm đâu, dì đừng ghét bỏ nha. Xem con kìa, con đã rất tốt rồi, mấy cô gái bây giờ ấy à, đa số đều là tay không dính nước, con học hành bận rộn như thế còn làm được thế này. Tư tưởng của dì hơi truyền thống. Dì cảm thấy cho dù nhà mình không cần ngày nào cũng tự xuống bếp, nhưng mình tự nấu thì đương nhiên vẫn là có ý nghĩa hơn. Dì nói đúng ạ. Nhan Như Ý nấu ăn cũng rất ngon nên vẫn rất coi trọng tiêu chuẩn nấu ăn của con dâu. Vốn cho rằng Quan Tử Giao là tiểu thư thiên kim được chiều chuộng từ bé, lại thêm thành tích ưu tú, bình thường lại bận rộn như thế nên chắc không biết nấu ăn, không ngờ lại còn biết nấu mấy món thế này, quả là niềm vui bất ngờ. Đúng rồi, Tử Giao này. Món canh xương củ từ này của con không tồi, đợi lát nữa dì mang qua cho Đình Kiêu, hay là con đi cùng dì đi. Nhan Như Ý thừa cơ đề nghị. Quan Tử Giao nghe vậy thì sắc mặt hơi khó xử nói, con xin lỗi dì, giờ con còn có một bản kế hoạch phải hoàn thành, không thể đi được ạ. Nếu như đi cùng Nhan Như Ý tới đó thì đương nhiên sẽ có cơ hội tiếp cận Lục Đình Kiêu, nhưng lại khó tránh khỏi bị anh ghét bỏ vì lợi dụng mẹ anh. Cô ta đương nhiên không thể khiến Lục Đình Tiêu chán ghét được. Lại nói bây giờ Lục Đình Tiêu đang có bạn gái, nếu cô ta thể hiện ân cần quá thì cũng không hay lắm, như thế này với Nhan Như Ý là đã đủ rồi. Nhan Như Ý thấy cô ta không nóng nổi, biết tiến biết lùi thì trong lòng lại càng hài lòng hơn. Được rồi, hôm nào có cơ hội thì tới chơi. Được ạ, thưa dì. Quan Tử Giao lễ phép đáp lời. Bạch Kim Đế Cung. Trong nhà ăn. Lục Cảnh Lễ nhìn cả bàn ăn đầy thức ăn, nước miếng chảy tong tỏng, cả trong mắt cũng sắp rơi ra rồi. Tiểu Tịch Tịch, cô điên rồi à? Cô làm cả một bàn cỗ thật đấy à ba? Ninh Tịch chống nạnh, vui vẻ hừ một tiếng, không được à? Hôm nay tâm trạng của chị đây tốt. Cam tâm tình nguyện. Lục Cảnh Lễ vui sướng đưa tay nhón một miếng sườn xào chua ngọt mà mình thích nhất, xem ra sự việc rất thuận lợi nhỉ. Thần Sinh Nguyệt đã đồng ý rồi à? Không chỉ đồng ý mà còn bằng lòng mặc ba bộ nữa. Sáng trưa tối mặc hết. Đúng rồi, cô ấy còn cho tôi một người, là cấp dưới của cô ấy. Còn chưa dứt lời thì một giây sau đã có tiếng mách lẻo quen thuộc to tướng của Lục Cảnh Lễ. Chương 786, dùng mồ hôi, máu và nhan sắc để đổi lấy. Quao anh quản vợ anh đi nhé, họ Tần kia tặng vợ anh một người kìa. Ninh Tịch đạp một cái, là phụ nữ ba. Ờ, là tặng vợ anh một người phụ nữ, một người phụ nữ, một người phụ nữ. Ninh Tịch không nhịn được nữa nói, là tặng tôi quân át chủ bài trong phòng marketing của cổ, để giúp tôi phụ trách phần marketing và tiêu thụ. Hơn nữa giới tính là nữ. Lục Cảnh Lễ khinh bỉ xì một cái, đàn ông hay đàn bà với cô mà nói gì có gì khác nhau không? Ninh Tịch căm hận trừng mắt với anh ta, sau đó lại gắp một miếng thịt kho tàu thơm mềm chạy tới trước mặt Lục Đình Kiêu đang xử lý giấy tờ trong phòng khách, A4. Lục Đình Kiêu liếc nhìn cô, há miệng. Thịt kho tàu hầm vừa cho vào miệng đã tan ra, hơn nữa còn rất ngon, không biết cô làm thế nào mà ăn không thấy ngấy chút nào. Lục Đình Kiêu từ trước tới giờ chưa từng quá thích ăn một món gì, nhưng sau khi anh ăn món do cô nấu xong, bắt đầu hiểu tại sao Lục Cảnh Lễ lại thích đồ ăn ngon đến thế. Ninh Tịch đút xong, lập tức phát lời thề son sắt bên tai Lục Đình Kiêu. Bột đại nhân, anh đừng nghe anh ấy nói linh tinh, phụ nữ hay đàn ông với em mà nói quả thật chẳng khác gì nhau vì đối với em mà nói. Thế giới này chỉ có hai giới tính, một loại là người khác, còn một loại là anh thôi. Lục Cảnh Lễ đang vờ gặp người xuống nôn mửa, huệ. Cô đừng có nói ngon nói ngọn, anh tôi không dễ lừa thế đâu. Lục Đình Kiêu, ừm. Lục Cảnh Lễ. Lục Đình Kiêu dặn, nếu người này là do Tần Sinh Nguyện trực tiếp điều tới cho em, vậy em chú ý quan sát, khía cạnh marketing không phải trò đùa. Có điều, nếu đây thật sự là át chủ bài dưới tay Tần Sinh Nguyện, vậy chắc cũng không có vấn đề gì. Sau. Em đưa một bản sơ yếu lý lịch của cô ta cho anh sẽ xem giúp em. Ninh Tịch gật đầu lia lịa, được được, cảm ơn tình yêu nạ. Lục Cảnh Lễ. Thế méo nào cuối cùng lại thành ăn đồ ăn cho chó thế này. Anh ta vẫn còn đang muốn giữ dạ dày để ăn một bữa thật ngon đấy nhé. Đệ. Tiểu Bảo. Buông xôi sườn của chú xuống ngay. Vừa sảnh ra một cái đã thấy món xôi sườn mình thích nhất bị Tiểu Bảo chén sạch một nửa. Lục Cảnh Lễ đau lòng như cắt. Nước mắt đầm đìa. Tiểu Bảo trước mắt, không chút do dự nuốt được thêm một miếng nữa. À, đau lòng quá Lục Cảnh Lễ đang định thề sống thề chết bảo vệ cho món sườn của mình. Đúng lúc đó đông có một cái đầu vàng chói lỏa thò từ cửa vào. Giang Mục Dã vừa về đến nhà, kết quả đi được nửa đường thì bị mùi thức ăn thơm phức câu tới đây. Đệ! Các người làm gì thế? Sắp bái bai nhau à? Có phải là Tết đâu sao mà ăn uống linh đình thế này? Giang Mục Dã vừa nói vừa tháo chiếc khẩu trang đen trên mặt xuống, không thèm dùng đũa, lấy tay nhón luôn một con tôm rang muối. Nếm một cái liền biết là Ninh Tịch làm. Mắt Giang Mục Dã sáng lên, cậu, cho cháu ăn trực với nhé. Không được. Lục Cảnh Lễ sắp suy sụp đến nơi rồi, sao lại có thêm một thằng nữa tới tranh đồ ăn thế này? Những thứ này là của tôi đấy. Tôi phải dùng máu, mồ hôi và nhan sắc để đổi lấy tất cả những thứ này đấy. Hả? Nhan sắc? Đây không phải mấu chốt ở chỗ, cháu muốn ăn trực thật à? Sẽ bị nhồi thức ăn cho chó đấy. Lục Cảnh Lễ dùng đòn sát thủ. Giang Mục Dã liếc hai người đang ngồi trên sofa, sau đó đặt mông xuống, cùng lắm cháu nhắm mắt ăn là được chứ gì. Sống bao năm, cậu ta cũng bình tĩnh hơn nhiều rồi, có những chuyện không thể tránh cả đời được. Lục Cảnh Lễ? Lúc ăn cơm, trên bàn phải đúng gọi là càn quét mặt trận. Ninh Tịch còn lo mình làm nhiều quá, kết quả thấy bộ dạng hùng hục của Giang Mục Dã và Lục Cảnh Lễ. Cô không thấy lo nữa. Ăn được nửa bữa, lại có người khác tới. Chương 787, Tiểu Bảo đút thức ăn cho bà kia. Thấy một người phữ mặc một bộ sườn xám uyển chuyển đứng cạnh quản gia viên, Lục Cảnh Lễ nuốt được một cái nói, ý. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Bà Ngoa. Y. Giang Mục Dã chào không rõ tiếng. Mẹ. Lục Đình Kiêu cũng gọi một tiếng, sau đó bảo người làm lấy thêm bát đũa. Ninh Tịch đang bóc tôm cho Tiểu Bảo, thấy người tới cũng đứng dậy, Lục Phu Nhân. Nhan Như Ý thấy thức ăn trên mâm cơm, mắt hơi sững lại, mẹ mang. Canh đến cho mấy đứa. Các con đây là... Hôm nay là ngày gì hả? Sao làm nhiều đồ ăn thế? Mục Dã cũng ở đây nữa. À, không có gì, con giúp chị dâu chút chuyện, chị ấy làm vài món cảm ơn con ấy mà. Thấy Lục Cảnh Lễ gọi Ninh Tịch là chị dâu, Nhan Như Ý tất nhiên không vui nhưng nể tình Tiểu Bảo, bà cũng không mặt nặng mày nhẹ, chỉ nghi ngờ hỏi, cô ấy biết nấu ăn. Mẹ nếm thử xem. Lục Cảnh Lễ gắp một miếng thịt kho cà cho Nhan Như Ý. Nhan Như Ý bị nhét một miếng cà, nhíu mày nói, thằng nhóc này, đây rõ ràng là món con đặt từ Hồng Quán mà. Lục Cảnh Lễ giật khoe miệng, mẹ cho con xin đi, cà này là cà con tự trồng trong vườn, Tiểu Bảo rửa, anh hai thái rồi chị dâu con làm đấy. Đúng rồi, Mục Dã nó chẳng làm gì cả. Nó tới ăn trực. Nhan Như Ý nhìn Tiểu Bảo đang vùi đầu ăn như sóc còn không thèm ngẩng đầu lên, thật sự là rất thích mắt. Người già thường thích nhìn lũ trẻ ăn nhiều, tất nhiên Nhan Như Ý cũng không phải là ngoại lệ, bà nhìn chăm chú không nỡ rời mắt. Khi trước, bé con ăn cơm cũng chỉ ăn được vài hạt, sau cũng có thay đổi nhưng cũng chưa từng thấy nó ăn ngon như thế bao giờ. Chẳng trách vừa đưa Tiểu Bảo về đây trông mập mạp ra hẳn. Xem ra cô gái này cũng không phải quá vô dụng. Ít nhất về khoản nấu nướng, để nấu được thế này nếu không học vài năm thì tuyệt đối không thể nấu ngon thế được. Tuy chỉ một miếng cà thôi nhưng món ăn càng đơn giản thì càng thử thách người nấu. Bà vừa nếm thử một miếng, liền cảm thấy không hề thua kém gì so với đầu bếp của Hồng Quán cả. Mẹ, mẹ muốn ăn cùng bọn con không? Lục Cảnh Lễ hỏi. Mẹ ăn rồi, các con ăn đi. Nhan Như Ý xoa đầu cháu trai đang vùi đầu vào ăn, Tiểu Bảo, con ăn từ từ thôi. Cẩn thận không nghẹn đấy. Tiểu Bảo thấy bà nội cứ nhìn mình ăn, còn tưởng bà cũng muốn ăn thế nên cậu bé nhìn con tôm lớn cô Tiểu Tịch bóc bỏ vào bát cho mình. Sau khi đấu tranh một hồi liền dùng đôi đũa nhỏ gấp lấy đưa lên miệng Nhan Như Ý. Bà nội ăn đi. Nhan Như Ý giật mình vì được quan tâm, vội há miệng đón lấy. Cảm ơn cháu trai bảo bối của bà, ngon lắm. Bà ngoại, tay bà cầm gì thế? Giang Mục Dã tiện hỏi một câu. Thần xác Nhan Như Ý cứng đờ, không có gì, là canh sườn hầm với củ từ nhà bếp làm, bà mang cho mấy đứa một ít. Thấy mấy đứa chắc cũng không ăn được nữa nên để đó. Nhan Như Ý nhìn Tiểu Bảo một lúc, lại được Tiểu Bảo đút thêm mấy miếng, cũng xem như hài lòng rời đi. Về kể với ông già Tiểu Bảo đút đồ ăn cho bà, chắc chắn ông ấy sẽ ghen tị chết. Trên đường về, Nhan Như Ý có hơi thất thần. Tối nay nhìn thấy Đình Tiêu, Cảnh Lễ, Tiểu Bảo còn cả Giang Mục Dã đều ở đó, cả nhà ngồi ăn vui vẻ trên bàn ăn, thật rất có không khí gia đình, Tiểu Bảo cũng hoàn toàn vui vẻ như những đứa trẻ bình thường khác. Nào giống như trước đây, mỗi lần bà tới đều lạnh lẽo vắng vẻ, chẳng ấm cúng chút nào. Mà tất cả những thay đổi này cơ hồ đều là vì cô gái kia. Nói thật, nếu không phải chuyện của Tiểu Bảo năm ấy luôn đè nặng trong lòng, chỉ dựa vào việc cô ấy chăm sóc Tiểu Bảo tốt như vậy thôi, e là bà cũng. Chương 788, người đàn ông tôi chọn, sao có thể sai được? Sau khi Nhan Như Ý đi khỏi, Lục Cảnh Lễ tiện tay mở hộp canh sườn ra. Tuy tay nghề của đầu bếp bên Lục Trạch cũng được nhưng anh ta ăn phát chán lên rồi. Lúc nào cũng có cảm giác đầu bếp ở mấy nhà hàng lớn làm món nào cũng như nhau, có điều mấy món canh bên đó làm cũng không tệ lắm. Lục Cảnh Lễ đang định nếm thử, kết quả vừa cho vào miệng đã nổ ra, định. Sao khó ăn thế? Đùa tôi chắc. Đầu bếp bên kia nấu thật à? Ninh Tịch cũng nếm thử một chút, cũng được mà, tuy không phải là ngon lắm nhưng thế cũng là được rồi. Cái miệng này của anh kén chọn quá rồi đấy. Lục Đình Tiêu tỉnh rủi nhìn bát canh đó, không nói gì. Không biết Lục Cảnh Lễ nghĩ đến chuyện gì, khoe miệng giật giật, em cá chắc cái canh này 8 phần là do quan tử giao nấu, nếu không đang yên đang lành sao mẹ lại đích thân đưa tới đây làm gì. Có vẻ như định mang tới khoe. Kết quả lại bị tài năng của anh Tịch nghiền cho nát vụn ha 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 ha. Sau bữa cơm tối, Lục Cảnh Lễ và Giang Mục Dã cũng không vội đi. Ngồi lại sofa xem tivi. Thực ra là vì ăn no quá nên đi không nổi. Ninh Tịch chơi sủ ổ củ với Tiểu Bảo một lúc, sau đó nhìn đồng hồ nói với Lục Đình Tiêu, bột đại nhân, không kịp nữa rồi, em ra ngoài xem phim đây. Lục Đình Tiêu gật đầu, ừm, đi từ từ thôi, buổi tối lạnh, em quàng khăn vào đi. Giang Mục Dã nghe vậy liền thấy bất thường, đi xem phim. Xem phim gì? Sao cô ấy không ở cạnh Lục Đình Tiêu? Ninh Tịch hắc tuyến đầy đầu, Giang Mục Dã, ông đúng là đồ không đáng tin, phim ông đóng hôm nay công chiếu ông cũng không biết hả? Giang Mục Dã nhíu mày, phim tôi đóng. À, công chiếu thì công chiếu thôi, chẳng phải cũng chỉ là nam thứ thôi à? Méo thèm quan tâm tới ông nữa, tôi đi đây. Ninh Tịch hôn Tiểu Bảo một cái, đeo khẩu trang và kính râm lên. Giang Mục Dã đứng lên gọi cô, nghe giọng rất ngứa đòn, này, đợi đã. Đợi tôi cũng đi cùng vậy. Đây cũng là vai đầu tiên anh đây đóng từ lúc về nước tới giờ. Nhưng, cậu tôi không đi với bà thật à? Giang Mục Dã tiện mồm hỏi. Ninh Tịch nghe vậy xù lông như mèo, chạy tới dẫm chân Giang Mục Dã. Sao ông lắm lời thế? Anh ấy không đi. Anh ấy có việc. Bột đại nhân, em đi đây bái bai mua. Cô hôn do tạm biệt Lục Đình Tiêu rồi kéo theo Giang Mục Dã chạy như bay. Bà dẫm chân tôi làm gì? Giang Mục Dã bị kéo ra ngoài bất mãn nói. Suýt nữa thì bị ông hại chết rồi. Ninh Tịch trừng mắt với anh ta. Tôi làm sao? Giang Mục Dã tới lúc này mới nhớ tới, chắc không phải vì trong phim hai đứa mình là người yêu của nhau đấy chứ. Ông nói xem. Cẩn thận cậu ông xem xong phong sát ông luôn đấy. Thế sau này bà đóng cặp với các nghệ sĩ nam khác thì làm thế nào? Chẳng lẽ ổng phong sát từng thằng một à? Sao lại không thể? Được rồi. Đúng là ông cậu anh thì có thể thật. Giang Mục Dã nhìn cô với ánh mắt phức tạp, nói thật, tôi rất kinh ngạc. Không ngờ sau khi hai người xác định quan hệ, cậu tôi vẫn để bà long nhong ở trong giới giải trí thế này. Nếu không thì sao? Kim Úc Tàng Tiểu à? Ninh Tịch tự hào, người đàn ông tôi chọn, sao có thể nhỏ nhen thế được? Bà đủ rồi đấy. Buổi tối, Ninh Tịch còn hẹn cả Cung Thượng Trạch và Hàn Mặt Mạn. Tới rạp chiếu phim, hai người kia cũng đã tới rồi. Sau khi bốn người gặp nhau liền vào rạp, ngồi trong góc ở hàng ghế cuối cùng. Hàn Mạt Mạt vừa nhìn thấy người bên cạnh Ninh Tịch liền ngó giáo giác, vô cùng tò mò, ngồi xuống xong không nhịn được hỏi, chị Tịch, người cạnh chị là ai thế? Ninh Tịch còn chưa kịp nói, Giang Mục Dã đã nhào qua cô, kéo khẩu trang xuống, nhìn Hàn Mạt Mạt nói, hỏi tôi à? Chương 789, em thấy hai người hợp lắm luôn đấy. A a a a a a a a. Ninh Tịch trừng mắt nhìn Giang Mục Dã, sau đó nhanh chóng bịt miệng ngăn âm thanh đứt quãng của Hàn Mạt Mạt lại. Bình tĩnh. Ninh Tịch cảm thấy bộ dạng Hàn Mạt Mạt lúc này đúng là hưng phấn tới nỗi sắp nghẹn thở rồi. Cô thấp giọng nói, Giang Mục Dã. Thật sự là Giang Mục Dã sao? Á á á á á á á á á á á. Trời ơi. Chị Tịch, chẳng lẽ ngoài đời chị với Giang Mục Dã là một đôi thật? Em là fan chính phủ của hai người đấy. Em thấy hai người hợp nhau lắm luôn. Á á á á á á ba. Hẹn hò đi. Giang Mục Dã chống tay lên tay vịn, đỡ đầu. Nghe vậy tâm trạng rất tốt, chật, hiếm lắm mới thấy bên cạnh bà có một em gái có mắt nhìn người thế này, có bức không? Không có. Làm sao giờ, làm sao giờ? Để em ra ngoài mua. Hàn Mạt Mạt cuống cuồng. Tôi có. Cung Thượng Trạch lúc nào cũng mang theo giấy bút bên người. Giang Mục Dã nhận lấy giấy bút, ký tên mình lên đó. Hàn Mạt Mạt kích động suýt ngất, sau đó lại đưa giấy cho Ninh Tịch, chị Tịch, chị Tịch. Em muốn cả của chị nữa. Ninh Tịch cạn lời, đành ký cho cô một chữ. Cô ký xong liền thấy Hàn Mạt Mạt còn vẽ thêm một trái tim thật to. Vòng ra ngoài chữ ký của cô và Giang Mục Dã. Cô thật sự không ngờ, bên cạnh cô lại ẩn náu một fan cuồng chính phủ của cô và Giang Mục Dã thế này. Đúng là thần kỳ. Phải rồi Thượng Trạch, nghệ sĩ cậu thích nhất là ai? Tôi hả? Hình như tôi không quá thích nghệ sĩ nào hết, nếu là chị Tịch thì có tính không? Ha ha ha, tất nhiên là tính rồi. Còn vài phút nữa là bộ phim bắt đầu, rạp chiếu phim hầu như không còn chỗ trống. Dù sao hai nhân vật chính của bộ phim này cũng là sao hot, huống hồ còn có Giang Mục Dã bảo đảm phong vé. Dù cho anh ta có diễn vai phụ, fan của anh ta cũng chẳng tiếc mua mấy chục, mấy trăm vé trên mạng. Có lẽ chỉ có mình Ninh Tịch là người mới trong bộ phim này. Cuối cùng, quảng cáo trên màn hình kết thúc, bộ phim bắt đầu. Ninh Tịch hít sâu một hơi, phù, hồi hộp ghê. Dù sao đây cũng là ngày công chiếu đầu tiên của bộ phim đầu tay của cô. Dù đầu tư lẫn dàn diễn viên đều không phải hạng vừa, nhưng ngày đầu công chiếu còn trùng với ngày công chiếu phim của Tô Dĩ Mạt do một đạo diễn phim hài kịch nổi tiếng, ngoài ra còn cả một đống phim Hollywood lớn. Phải nói là cao thủ như mây, cạnh tranh khốc liệt vô cùng. Cảnh đầu tiên của bộ phim là hình ảnh Thượng Quan Ánh Dung bị đuổi giết, tình tiết căng thẳng. Trong nháy mắt đã thu hút được khán giả hướng vào bộ phim, trong rạp không ít fan Ninh Tuyết Lạc đang cố gắng nhỏ giọng gào thét. Một khoảng thời gian dài sau đó, đều là phân đoạn của hai nhân vật chính, Thượng Quan Ánh Dung cứu nhầm nam chính, để tránh bị đuổi giết nên buộc phải nhập cung, sau đó cùng chiến đấu với nam chính. Thật ra, đây là phim chủ yếu về nữ chính. Trong phim, vai của Thượng Quan Ánh Dung rất xuất sắc, dễ hút fan. Thân thế thê thảm nhưng lại đa mưu túc trí có thể so với nữ gia cát, cuối cùng vì thân phận không thể trở thành hoàng hậu của nam chính nên thành nữ thừa tướng trọng vọng nhất trong vương triều Đại Khánh. Nữ chính ngầu như vậy, tất nhiên phải có người tôn lên rồi. Ninh Tịch đóng vai nữ phụ độc ác, không nghi ngờ gì cô chính là người được dùng để làm nền cho Ninh Tuyết Lạc. Cuối cùng, Hàn Mạt Mạt xem chăm chú tới nỗi muốn chửi vai yêu phi của Ninh Tịch, chị Tịch, chị đóng cũng đạt quá rồi đấy. Đúng là kéo theo cả đám thù hận. Chương 790, bà chính là đồ lưu manh đấy. Ninh Tịch khẽ cười, nghe xung quanh mọi người chửi mắng Mạnh Trường Ca, câu ngược lại cảm thấy rất vui, cảm ơn đã khen. Nhưng khi tình tiết bộ phim nhanh chóng tiến vào phần gần cuối, khi bí mật về Mạnh Trường Ca từng bước được hé mở, thái độ của mọi người rõ ràng cũng đã thay đổi. Á á á, Giang Mục Giã đẹp trai quá. Mạnh Trường Ca giả nam cũng đẹp không tưởng. Tôi tưởng với dáng vẻ của cô ấy, giả nam trông sẽ kinh lắm cơ. Không ngờ Giang Mục Giã đóng vai thư sinh yếu ớt lại có cảm giác như vậy. Muốn đẻ ngã quá. Đang nói dở, đúng đoạn Mạnh Trường Ca chói Tôn Hoán Khanh đem vào phòng đẩy ngã. Ý, Tôn Đại Phu, mặt ngươi đỏ quá. Thật ra ngươi cũng rất thích ta có đúng không? Hay là chúng ta gạo nấu thành cơm luôn nhé? Trong dạp truyền ra tiếng gào thét và cười ầm lên. Trời ơi ba! Á á á! Đây chính là cảnh Mục Giã bị trói trong treo lơ đó hả? Cuối cùng tôi cũng đợi được rồi. Giang Mục Giã lần đầu xem cảnh này với thân phận là người xem, bất giác sờ múi, đứng ngồi không yên. Ninh Tịch thì vui dạo dực, ha ha ha, tiểu gia đóng lưu manh đạt quá mà, lông vàng, ông nói xem có phải hay không? Dễ! Ba mà còn phải đóng á. Bà chính là lưu manh thì có. Sau cảnh này, là cảnh nụ hôn đầu trong lễ hoa đăng của Ninh Tịch và Giang Mục Giã, phản ứng của mọi người còn kịch liệt hơn so với tưởng tượng của họ. Tiếng hét như muốn bung nóc nhà. Trời ơi, tôi yêu đôi này mất rồi. Sao lại đáng yêu thế chứ? Trái tim thiếu nữ của tôi tan rồi, tan hết cả rồi. Nói thật, tôi thấy Giang Mục Giã đóng mấy vai nam chính bá đạo tổng tài, tình cảm sâu nặng ấy chẳng nhập tâm gì cả. Tôi không có cảm thấy anh ấy yêu nữ chính. Nhưng bộ này, tôi lại thấy trong mắt ảnh tràn đầy yêu thương. Hơn nữa, cảm giác kìm nén ấy, ẩn sâu, vùi lấp vào tận sâu trong tim này, đúng là một tình yêu nồng nhiệt. Dù anh ấy muốn nhưng lại không dám và cũng không thể có được. Nghe mọi người xung quanh đều đang bàn luận việc cô với Giang Mục Giã hợp nhau, Ninh Tịch mừng không tả được. Bởi vì Đại Ma Vương không có ở đây, nếu không hậu quả, có khi sẽ phải dỡ phim cấm chiếu luôn quá. Giang Mục Giã nghiêng mặt trầm xuống, vớ vẩn, làm gì có chuyện ông đây diễn không nhập tâm, ông đây lúc nào cũng nhập tâm nhé. Còn nữa, cái gì gọi là cảm giác kìm nén ấy, ẩn sâu, vùi lấp vào tận sâu trong tim, là một tình yêu nồng nhiệt, muốn nhưng lại không dám cũng không thể có được là sao. Mắt mấy người này có cần phải bệnh đến thế không? Ninh Tịch vỗ vai anh, đừng đấu tranh nữa. Mắt khán giả sáng như tuyết đấy nhé, bộ phim này ông quả thật đã có tiến bộ rất lớn, ánh mắt trong phim đúng là tuyệt hơn nhiều. Đến tôi còn cảm nhận được tình yêu của ông dành cho tôi cơ mà. Giang Mục Giã. Thấy Ninh Tịch nghiêm túc phân tích, Giang Mục Giã không biết nên thở phào hay thất vọng. Trong cả bộ phim, cảnh khiến khán giả có phản ứng nhất chính là cảnh Ninh Tịch với Quan Tiểu Thất. Khi Ninh Tịch ở trước mặt Hiền Phi do Quan Tiểu Thất đóng nói ra thân phận thật của mình chính là Mạnh Trường Ca. Đoạn đó còn lồng cả một phần ký ức vào. Trong đoạn hồi ức đó, bất thình lình có cảnh Giang Mục Dạ bị Vạn Tiễn Xuyên Tâm chết trước mặt Ninh Tịch. Cả dạp chìm vào im lặng. Một lát sau, tiếng khóc kiềm nén đứt quãng vang lên. Ninh Tịch quan sát một hồi, phải tới 90% người ở đây đều khóc khi xem cảnh này, kể cả đàn ông con trai, Hàn Mạt Mạt ngồi cạnh cô cũng khóc phát ngất. Ôi, ngược quá! Quân y có thể đừng chết không? Sau này anh ấy sẽ sống lại đúng chứ? Giang Mục Giã buồn bực, không chút lưu tình tiết lộ, không, ngỏm rồi. Vừa dứt lời, Hàn Mạt Mạt khóc đến nghẹn cả tiếng. Ninh Tịch vừa an ủi Hàn Mạt Mạt vừa trừng mắt lườm Giang Mục Giã. Chương 791, không phải chỉ là nói đùa thôi sao? Hai tiếng chiếu phim trôi qua rất nhanh, tất cả khán giả đều cảm thấy chưa thỏa mãn. Mặc dù không biết doanh thu bán vé như thế nào nhưng Ninh Tịch ngồi chờ ở sảnh đích thân cảm nhận được thái độ cùng phản hồi của khán giả sau khi xem xong thì yên tâm hơn nhiều. Bất luận lượng vé bán được bao nhiêu thì cái mà cô muốn mang đến cho người xem đã đạt đến mức cô dự đoán. Lúc các khán giả đi ra, đã có vài phóng viên đứng ngoài sảnh ngẫu nhiên phỏng vấn bọn họ. Xin chào cô vừa mới xem phim Thiên Hạ xong đúng không? Đúng vậy. Vậy cô cảm thấy bộ phim này thế nào? Quá tuyệt vời. còn hay hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Nhất là vai thượng quan Ánh Dung của Ninh Tuyết Lạc, vô cùng mạnh mẽ, cô ấy chính là nữ thần của tôi. Triệu Tư Chân diễn cũng được lắm. Nhất là cái cảnh cuối cùng phải đứng trên bờ sinh tử mà lại chẳng thế nắm tay làm tôi muốn khóc luôn. Xin chào cậu, cậu thấy vai diễn nào trong Thiên Hạ gây ấn tượng nhất? Đương nhiên là vai chính rồi. Quả thật rất có sức hút. Đúng rồi, tôi trả lời cái này sẽ được lên TV à? Sẽ lên. Vậy thì tốt quá, tôi muốn chuyển đến nữ thần của tôi một câu, Tuyết Lạc. Tôi yêu cô. Nhìn đám người đang phỏng vấn kia, vẻ mặt khinh bỉ của Giang Mục Dã may mà được che lại bởi khẩu trang, đệ mợ. Coi mọi người là đồ ngu à? Cái suất chiếu phim trước fan của Ninh Tuyết Lạc bao hết cả rồi, ai xem suất đó đều là fan trung thành của Ninh Tuyết Lạc cả. Phỏng vấn cái đám đó đương nhiên là phải khen lấy khen để Ninh Tuyết Lạc rồi. Cung Thượng Trạch nhìn Ninh Tịch, cậu ta vô cùng tin tưởng bà chủ nhà mình, người xem cũng có mắt mà, gì chứ thực lực là không làm giả được. Nói đến thì, lúc trước em thấy trên mạng có nói, thành phố nào Tô Diễn cũng đều bao một suất chiếu dành cho fan của Ninh Tuyết Lạc đó, anh ta toàn lực ủng hộ phim mới của cô ta. Tình cảm của hai người này đúng là sâu đậm, cũng coi như là một truyền kỳ trong giới giải trí ha. Vẻ mặt Hàn Mạt Mạt có chút hâm mộ. Giang Mục Dã liếc nhìn cô một cái, hờ. Truyền kỳ. Nhóc con, đừng tùy tiện tin cái vẻ ngoài mà cô thấy. Giang Mục Dã nói xong thì có chút lo âu nhìn Ninh Tịch. May mắn, biểu tình của Ninh Tịch vẫn ổn định, không có chút nào dị thường. Xem ra cô đã hoàn toàn buông tay Tô Diễn rồi. Cũng khó trách. Nói không quên được người yêu cũ cũng chỉ vì hiện tại không thấy hạnh phúc mà thôi. Bây giờ Ninh Tịch với cậu của anh ta mặn nồng như vậy thì sao có thể để ý tới Tô Diễn chứ? Thượng Trạch, ba bộ đồ của Tần Sinh Nguyệt cậu chuẩn bị tới đâu rồi? Trên đường về, Ninh Tịch hỏi một câu. Đã chuẩn bị xong rồi, trong đó có một bộ là chiếc váy màu đỏ trong chủ đề Niết Bàn đoạt giải Kim Đỉnh lần trước, hai bộ khác là tác phẩm mới nhất của tôi. Cung Thượng Trạch nói. Nhìn bộ dáng thì có vẻ gần đây linh cảm sáng tác rất thuận lợi. Được, vậy ngày mai tôi đưa cho Tần Sinh Nguyệt xem thử. Đúng rồi, cô ấy cũng đã đáp ứng cho chúng ta mượn một nhân viên marketing chuyên nghiệp đó. Chắc là sắp đến thôi, hai người chuẩn bị đón tiếp thành viên mới nha. Thật à? Tốt quá. Hàn Mạt Mạt hưng phấn. Cung Thượng Trạch cũng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt nhìn Ninh Tịch đã chuyển thành sùng kính. Mỗi lần cậu ta cảm thấy mọi chuyện đi vào ngõ cụt thì cô luôn có cách để đánh ra một con đường sống, hoàn thành chuyện mà cậu cho rằng không có khả năng. Giang Mục Dã đứng một bên nhìn Ninh Tịch đang bừng bừng ý chí chiến đấu kia, cậu ra bỗng nhiên nhớ lại ngày đó lúc trên máy bay Ninh Tịch có nói. Cô muốn bao nuôi Lục Đình Kiêu. Không phải lúc đó chỉ là nói đùa sao. Chương 792, là vàng thì nhất định sẽ sáng lên. Một tuần sau. Lễ mở màn của tuần lễ thời trang được giới thời trang cả nước săn đón làm lễ khai mạc ở Đế Đô. Tuần lễ thời được coi là đỉnh cao của thời trang cao cấp trong nước, là nơi để các nhà thiết kế đưa ra những mẫu thiết kế mới nhất, chuyên nghiệp nhất của mình. Đây được coi là bệ phóng để tên tuổi của các nhà thiết kế tỏa sáng, phô bày sự sáng tạo của bản thân, là nơi sân chơi để quảng cáo các sản phẩm thời trang. Muốn trở nên nổi bật giữa hàng bao nhiêu tác phẩm chất lượng như thế này cũng không phải chuyện dễ. Rất nhiều các tác phẩm được chuẩn bị từ nửa năm trước, tác linh của Ninh Tịch mới thành lập không lâu, tất nhiên là không thể so với những nhãn hiệu đã có thâm niên, phải đến một ngày cuối cùng trước lễ khai mạc mới gấp rút hoàn thành sản phẩm của mình. Giờ phút này, ở một góc dưới sân khấu, Cung Thượng Trạch có chút khẩn trương. Ninh Tịch vất vả lắm mới mời được Tần Sinh Nguyệt làm người mẫu. Lỡ như tác phẩm của cậu không đạt tới hiệu quả như mong muốn thì không chỉ làm tổn hại danh dự của Sở Tiêu Đi Ô mà danh dự của Tần Sinh Nguyệt cũng bị ném đá ngay thôi. Công sức của Ninh Tịch cũng trôi theo dòng nước. Ninh Tịch vỗ vai cậu ta một cái, nói, đừng khẩn trương, cậu có lòng tin vào bản thân mình một chút được không hả? Tác phẩm của cậu thực sự rất tuyệt vời. Ngay cả Tần Sinh Nguyệt cũng khen cậu đó. Hàn Mạt Mạt liên tục phụ họa, là vàng nhất định sẽ tỏa sáng. Cung Thượng Trạch cảm kích nhìn hai người bọn họ, cảm ơn. Một tiếng nhạc kinh kịch truyền thống được vang lên, tuần lễ thời trang chính thức được khai mạc. Trên sân khấu đã được trang trí với cánh cửa sơn son, tay nắm cửa bằng đồng xanh biếc. Khi cánh cửa được mở ra, bên trong hiện lên hình ảnh cung điện nguy nga, những người mẫu mặc những cung trang xa hoa từ từ bước ra. Màn ảnh lớn phía sau hiện lên biểu tượng của Hịt Sở Tọ Di. Thấy biểu tượng này, phía dưới sân khấu xôn xao. Nhãn hiệu khai mạc lần này là của Hịt Sở Tỏ gì đó. Thương hiệu này cũng mới chỉ thành lập được một năm thôi đúng không? Thế cho nên tôi mới nói, nhà thiết kế giỏi là linh hồn của cả một thương hiệu. Đới Huy không hổ danh là thiên tài trăm năm khó gặp, tác phẩm của anh ta rất có hồn. Nhưng mà tôi nghe nói giải kim đỉnh lần trước có một trình rào kim xuất hiện, đánh bại cả Đới Huy đấy. Cái nhà thiết kế giành kim đỉnh đó quả thật có các thiết kế rất đẹp nhưng đáng tiếc phong cách của họ quá giống Hịt Sở Tỏ gì, lần đó an may cũng không chừng, ai có thể đảm bảo lần nào hắn ta cũng có thể đánh bại Đới Huy chứ. Tôi đoán kết quả cuối cùng là bị thị trường bài trừ hoặc bị Hịt Sở Tỏ gì thu mua thôi. Không thấy gần đây họ rất im lặng à? Bộ trang phục cuối cùng, cũng là bộ váy chủ chốt của Hịt Sở Tỏ gì được siêu mẫu quốc tế An Kỳ trình diễn. Chuẩn. Của tôi VN sau khi kết thúc, dưới khán đài vang lên một tràng vỗ tay như sấm, mọi người rối rít chúc mừng Ninh Tuyết Lạc và Đới Huy. Các sản phẩm của lần này quá tuyệt vời. Khó trách bên tổ chức lại chọn Hịt Sở Tỏ gì làm nhãn hiệu mở màn. Cảm ơn mọi người. Hôm nay, Ninh Tuyết Lạc mặc một bộ Âu phục gọn gàng, lịch thiệp. Từ một đại minh tinh hào quang bắn bốn phía trở thành hình tượng CEO tài giỏi, tất nhiên là cô ta hào phóng đáp lại lời tâng bốc của mọi người thôi. Gần đây có thể nói là thời gian Ninh Tuyết Lạc đắc ý nhất. Thiên Hạ mới ra mắt ngày đầu tiên đã bán được hơn 150 triệu lượt vé, chỉ đứng sau bộ phim hài kinh dị Hollywood Chuyện Vui được công chiếu cùng kỳ, nghiễm nhiên trở thành một bom tấn trong thời gian này. Sau đó vì danh tiếng của bộ phim được bàn tán xôn xao trên mạng nên khiến khán giả tò mò đi xem, càng về sau lượng vé bán ra càng lớn, sau một tuần lấy con số 1, 23 tỷ lượt vé bán ra mà hoàn mỹ thu quân. Trong thời gian này, vai chính Ninh Tuyết Lạc đỏ đến tím bầm, thậm chí còn trở thành người có khả năng kế vị ảnh hậu nhất, có thể nói năm nay Ninh Tuyết Lạc bội thu cả hai giới giải trí và thời trang. Chương 793, sớm nở tối tàn hay là lưu danh ngàn năm. Ninh Tuyết Lạc này đúng là có bản lĩnh, mấy nghệ sĩ khác có kinh doanh cũng chỉ là chơi chơi một chút thôi, thậm chí còn lỗ vốn nhưng cô ta có thể làm được ra ngô ra khoai cơ đấy. Cứ ở mãi trong giới giải trí là không được rồi, người ta là chân chính bạch phú mỹ đó, là thiền kim tiểu thư lại còn có bạn trai là tổng tài vẫn yên lặng ủng hộ hết lòng, muốn không thành công cũng không được đúng không? Đúng rồi, không biết lần này Tần Sinh Nguyệt sẽ mặc trang phục của nhãn hiệu nào đây nhỉ? Chắc không phải lại là Hịt Sở Tỏ gì chứ? Cô ấy không phải là thích nhất nâng đỡ người mới sao? Nay thì có gì mà thắc mắc, nhất định lại là thương hiệu quốc tế nào đó thôi. Nghe tiếng nghị luận của những người xung quanh, Ninh Tuyết Lạc hơi nhíu mày. Đáng tiếc, không mời được Tần Sinh Nguyệt. Lần này vốn là càng có thể hoàn hảo hơn một chút nhưng không ngờ đến phút chót lại xảy ra ngoài ý muốn. Chẳng hiểu sao Tần Sinh Nguyệt lại bỗng nhiên từ chối quảng cáo cho Hịt Sở Tỏ gì. Đới Huy đứng một bên mở miệng nói, An Kỳ cũng rất được rồi. Bây giờ cô ta cũng là siêu mẫu quốc tế, sức ảnh hưởng không hề thấp hơn Tần Sinh Nguyệt đâu. Ninh Tuyết Lạc nhìn gã ta một cái. Không nói gì. Mặc dù hiện tại Tần Sinh Nguyệt đã giải nghệ nhưng danh tiếng là người Hoa đầu tiên được bước chân vào võ đài quốc tế năm đó vẫn còn, vẫn là con cưng của biết bao nhiêu nhãn hiệu cao cấp. Chưa kể hiện nay vẫn là người dẫn đầu xu hướng thời trang, bản thân cô ấy cũng có công ty thời trang riêng. Loại nghe con mới sinh như An Kỳ sao có thể so sánh được. Dù sao chuyện không mời được Tần Sinh Nguyệt cũng đã nằm trong dự liệu. Trên sân khấu, những nhãn hiệu thời trang khác vẫn tiếp tục trình diễn. Lục tục mấy nhãn hiệu nổi tiếng xong, trên màn hình lớn chậm rãi chuyển sang một cái tên khác Tắc Linh. À Tắc Linh, đó không phải là Sở Tiêu Đô được giải kim đỉnh lần này sao? Tôi cứ tưởng bọn họ chỉ là hoa quỳnh sớm nổ tối tàn chứ, cứ nghĩ bọn họ không tham gia tuần lễ thời trang lần này. Dẫu sao cũng sẽ bị so sánh với Hịt Sở Tỏ gì thôi, nếu lần này mà thất bại thì cái danh tiếng của giải kim đỉnh cũng bị phá. Chậc, đúng là gan thật đấy. Dám đến thật cơ à? Đối với Sở Tiêu Đô phá vỡ kỷ lục của Kim Đỉnh này, mọi người không kìm được mà chăm chú theo dõi. Mọi người càng hiếu kỳ mong đợi thì tình cảnh của Tắc Linh lại càng bấp bênh. Khi tác phẩm đầu tiên xuất hiện thì khán đài đột nhiên yên tĩnh lại, một lát sau thì vang lên những tiếng trầm trồ thán phục. Lần này các thiết kế của Tắc Linh dựa theo hai chủ đề hoa đảo trên núi và ngôi sao mùa hạ, đúng là đẹp như một giấc mơ huyền ảo. Không giống với cái chủ đề niết bàn trọng sinh hoa lệ như ở lần trước, hai mẫu thiết kế lần này như mũi tên của thần cụt đi xuyên thẳng vào trái tim các thiếu nữ, khiến trái tim họ đập thình thịch. Dưới khán đài, phản ứng của Ninh Tuyết Lạc vô cùng thản nhiên, còn Đới Uy dẫu sao cũng là tên cáo già lão luyện, dù trong mắt có mấy phần căm ghét nhưng hiển nhiên không coi bọn họ là đối thủ cạnh tranh. Có thiết kế đẹp hơn thì sao? Ở cái giới này cũng chẳng phải chỉ cần nhìn thiết kế đâu. Dẫu lần trước bọn họ giật được giải kim đỉnh thì thế nào, khách hàng vẫn sẽ chỉ tin tưởng nhãn hiệu của gã chứ đâu đi tin tưởng một đóa hoa sớm nở tối tàn. Cái nhãn hiệu tồn tại nhạt nhẽo thế kia chỉ làm giảm giá trị của người mà thôi. Cả hai nhãn hiệu đều nhắm vào đối tượng khách hàng giàu có, trang phục đối với những người này mà nói chẳng khác nào khuôn mặt của họ, cần phải cẩn thận từng ly từng tí một. Điều gã cần làm bây giờ chính là chờ Tắc Linh rơi vào bế tắc rồi dùng giá thấp thu mua lại. Thậm chí có thể xóa bỏ cái tên Tắc Linh luôn rồi đem nhà thiết kế của họ về thiết kế cho mình. Nhưng mà một giây kế tiếp, Ninh Tuyết Lạc với Đới Uy đang ấp ủ những mưu tính trong lòng đột nhiên trợn tròn hai mắt. Chương 794, màn kết thúc tuyệt đẹp. Có điều, người khiếp sợ không chỉ có mình bọn họ mà còn có tất cả những nhà thiết kế và khán giả khác dưới khán đài. Tất cả mọi người đều không ngờ được, người mẫu vợ đẹp mặc bộ trang phục chủ đạo áp trục sân khấu của Tắc Linh lại là Tần Sinh Nguyệt. Chiếc váy màu xanh mực lóe lên những tia sáng, phần cổ được thiết kế chữ V với đường cong giống như dải ngân hà. Cả bộ váy như bầu trời đêm mùa hạ, những ánh sao mênh mang tựa như một giấc mơ. Thật là... điên rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Tần Sinh Nguyệt lại làm vợ đẹp cho Tắc Tinh? Chẳng phải cô ấy công khai tán dương Đới Uy nhiều lần hay sao? Thế mà vào một dịp quan trọng thế này lại mặc mẫu thiết kế của Sở Tiêu Đô đã đánh bại Đới Uy lần trước. Đây có phải công khai tỏ ý rằng nhà thiết kế kia có thực lực hơn Đới Uy? Tất cả các vị khách quý cùng các nhà thiết kế, cũng bao gồm cả các phóng viên đã không chờ được muốn biết kết quả của câu hỏi này. Đợi thật lâu, cuối cùng Tần Sinh Nguyệt cũng xuất hiện ở phía sau hậu trường, hơn nữa còn thay một bộ đồ khác. Lúc này Tần Sinh Nguyệt mặc một bộ váy màu đỏ rực thêu những họa tiết kinh điển của Trung Hoa, phần chân váy thướt tha bị lửa đốt đến tận đầu gối làm lộ ra đôi chân thon dài sáng bóng vô cùng xinh đẹp. Người có kiến thức đều lập tức nhận ra, đây là một trong những bộ trang phục của bộ sưu tập Niết Bàn giành giải lần trước của ít. Cô Tần, xin hỏi bộ váy cô đang mặc trên người là đồ của Tắc Linh sao? Đúng vậy. Cô Tần, xin hỏi vì sao cô lại thích nhãn hiệu Tắc Linh này? Tần Sinh Nguyệt khẽ vuốt chiếc váy trên người mình, ánh mắt chuyển vài vòng rồi mới tỏ vẻ đương nhiên hỏi ngược lại người phóng viên, còn cần phải hỏi sao? Một giây này, khí chất của Tần Sinh Nguyệt hoàn toàn dung hợp với chiếc váy cô đang mặc trên người. Quả thật là khiến lòng người rung rộng. Bất kể là tính cách, khí chất hay dáng người của Tần Sinh Nguyệt đều rất thích hợp với chiếc váy này. Vâng, đúng là không cần. Các mẫu thiết kế của Tắc Linh đúng là rất có hồn, không hổ cho cái tên đầy linh khí như vậy. Cô Tần, cô thấy thế nào về Hịt Sở Tỏ Gì? Nếu so sánh giữa Tắc Linh và Hịt Sở Tỏ Gì thì thế nào? Lúc trước cô vẫn luôn thưởng thức các tác phẩm của Hịt Sở Tỏ Gì vậy tại sao lại đột nhiên chuyển hướng qua Tắc Linh? Trong chuyện này có lý do gì không? Có một vị phóng viên thông minh lên tiếng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Tần Sinh Nguyệt. Bao gồm cả Ninh Tịch dưới khán đài. Quả thật cô rất sợ Tần Sinh Nguyệt thốt ra một câu, không có gì, bởi vì chị đây thích thế thôi. May mà lúc mấu chốt Tần Sinh Nguyệt vẫn rất đáng tin, từ tốn trả lời, Đới Uy là nhà thiết kế có thiên phú nhất mà tôi từng thấy. Trước đây quả thật tôi rất thưởng thức anh ta nhưng mà những mẫu thiết kế của anh ta vẫn luôn dừng lại trong một thế giới hoàn mỹ, đẹp thì đẹp thật nhưng mãi không thay đổi. Mà ở Tắc Linh thì tôi thấy được sự trưởng thành và lột xác từng ngày, cùng với tiềm năng vô hạn trong tương lai. Địa vị trong giới của Tần Sinh Nguyệt cực cao, nhưng đánh giá của cô cũng rất có uy tín. Một câu này coi như khẳng định năng lực của Tắc Linh, đem vị trí vẫn luôn chênh vênh của nó đẩy hẳn vào trong giới thời trang. Cách đó không xa, Ninh Tuyết Lạc thì tức giận đến sắp mất đi khống chế, tại sao lại như vậy? Nếu là nhãn hiệu lớn khác thì thôi đi. Tại sao hết lần này tới lần khác lại là Tắc Linh? Rõ ràng chúng ta đã đưa quần áo cho Tần Sinh Nguyệt rồi nhưng cô ta lại cự tuyệt, có phải thiết kế của cậu có vấn đề gì không? Chương 795, Lao ra nhập viện. Đới Uy vội vàng phủ nhận, chuyện này là không thể nào. Bộ váy kia chính là bộ váy áp trục của chúng ta ở tuần lễ thời trang Milan. Hết lần này đến lần khác xảy ra chuyện, Ninh Tuyết Lạc có bình tĩnh thế nào đi chăng nữa cũng không nhịn nổi. Cô ta lạnh lùng nói, khó trách Tần Sinh Nguyệt nói cậu cứ luôn dậm chân tại chỗ, chẳng lẽ cậu không có mẫu thiết kế nào khác sao? Tôi là vì đảm bảo nên mới chọn bộ váy kia. Mặc dù ngoài miệng Đới Uy nói như vậy nhưng thực tế trong lòng đã bắt đầu hoảng hốt. Nếu lần trước nói là tình cờ, vậy những mẫu thiết kế của Tắc Linh lần này khiến gã ta chột dạ càng sâu. Dẫu sao mọi thứ của gã có được ngày hôm nay đều là do trộm mà được, ban ngày hưởng thụ vinh dự và ca ngợi bao nhiêu thì ban đêm có bấy nhiêu sợ hãi mọi thứ sẽ biến mất. Quan trọng nhất là, những mẫu thiết kế gã có trong tay đã sắp dùng hết, mặc dù gã có âm thầm thuê một đống những nhà thiết kế khác bắt chước phong cách của cung thượng trạch nhưng đã là hàng bắt chước thì dù có hoàn mỹ tới đâu cũng không bằng nguyên bản. Không được, gã ta nhất định phải điều tra rõ, nhà thiết kế của Tắc Linh kia là ai? Tại sao lại có loại ảo giác như chính cung thượng trạch thiết kế ra vậy? Nhưng mà làm sao có thể chứ? Cung thượng trạch tuyệt đối không thể xoay mình. Hơn nữa những mẫu thiết kế của cậu ta cũng không thể đạt đến cảnh giới cao như thế này. Ban đêm, sau khi những hoạt động kết thúc, tâm trạng Đới Uy không tốt liền mặc kệ Ninh Tuyết Lạc rời đi một mình. Lúc đang chuẩn bị lên xe, khóe mắt của gã vô tình liếc về phía chiếc xe ở đối diện. Thế mà lại thấy được khuôn mặt xuất hiện trong những cơn ác mộng hàng đêm của gã. Cung thượng trạch. Đới Uy quả thật sợ đến hồn bay phách lạc, gã đang muốn tìm câu trả lời thì người kia đã lên xe phóng đi mất hút. Thật lâu sau khi chiếc xe đó rời đi Đới Uy mới hoàn hồn lại, nhất định là do gã ta gặp ảo giác rồi, nhất định là vậy. Người kia mặc đồ thời thượng như vậy sao có thể lại là tên điên lôi thôi lết thiết cung thượng trạch được. Trong chiếc xe vừa nãy, Linh Tịch nhìn về kính chiếu hậu một cái, người vừa nãy là Đới Uy thì phải. Có phải hắn ta nhận ra cậu rồi không? Cung thượng trạch hiển nhiên cũng nhìn thấy, nghe vậy chỉ cười khổ nói, chắc là không đâu. Ngay cả chính tôi cũng không nhận ra tôi của bây giờ. Linh Tịch nghe vậy thì gật đầu, cái này thì đúng. Hàn Mạt Mạt tò mò hỏi, lúc trước giám đốc cùng trông như thế nào? Tốt nhất là em đừng biết. Sẽ vỡ mộng đó hai người đang nói chuyện thì di động của Ninh Tịch đột nhiên vang lên, là số lạ gọi tới. Ninh Tịch nghi ngờ nhận cuộc gọi, alo. Tiểu thư ba. Mới vừa bấm nhận thì đầu bên kia đã truyền đến một thanh âm vô cùng kích động. Ninh Tịch trần trừ nói, bác là. Bác Nô. Người sẽ gọi cô như vậy chỉ có người giúp việc bên cạnh ông nội. Dạ. Là tôi. Tiểu thư, cô mau tới bệnh viện một chuyến đi. Lao ra nhập viện rồi. Giọng của bác Ngô nghe vô cùng đau buồn. Bác nói gì cơ? Cách một tiếng, Ninh Tịch khẩn cấp phanh xe dừng lại bên đường, sắc mặt trắng bệnh không chút máu, ông nội bị làm sao? Lao ra đột nhiên ngất xỉu, bác sĩ nói lần này có khi không qua khỏi. Tôi thấy đại thiếu gia với nhị thiếu gia định không thông báo cho tiểu thư, nên mới tự tiện gọi cho cô. Người Lao ra muốn gặp nhất chắc chắn là tiểu thư nghe giọng điệu của bác Ngô thì đại ý là đi gặp mặt lần cuối. Tại sao lại như vậy? Bệnh viện nào? Tôi tới ngay đây. Chương 796, muốn con có một chỗ để sau này có thể dựa vào. Xin lỗi, ông nội tôi bệnh nặng, tôi phải tới bệnh viện ngay lập tức, không cách nào đưa hai người về được. Không sao, chị Tịch mau đi đi. Ông nội quan trọng hơn. Tự chúng em về cũng được mà. Được, hai người cẩn thận nhé. Bà chủ cũng đừng gấp quá, trên đường nhớ lái xe cẩn thận một chút. Được, tôi biết rồi. Chào cung thượng trạch với Hàn Mạt Mạt xong, Ninh Tịch lập tức chạy tới bệnh viện mà bác Ngô đã nói. Cô vừa lái xe vừa gọi cho bác Ngô hỏi rõ tình hình. Bác Ngô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy ngày trước tôi còn gọi cho ông nội cơ mà, không phải ông vẫn khỏe sao? Bên kia di động, bác Ngô thở dài một tiếng, ôi! Lão gia không muốn tiểu thư nghĩ nhiều đó thôi, tình hình trong nhà chắc tiểu thư cũng biết. Đại thiếu gia thì chỉ một lòng nghĩ về đứa con nuôi kia, mà hai đứa con gái của nhị thiếu gia thì cả ngày cứ làm ầm cả lên. Lão gia đợi nhiều năm như vậy cũng không đợi được một người chắt thừa kế huyết mạch, tuổi thì càng ngày càng lớn, tâm bệnh cũng càng ngày càng nặng. Thật ra thì chuyện khiến lão gia không an tâm nhất là tiểu thư đó, tâm tiểu thư ít nhất còn có bên nhà ngoại che chở, nhưng tiểu thư thì sao chứ? Lão gia chỉ sợ sau khi ngài ấy đi thì một mình tiểu thư bơ vơ một mình không chỗ nương tựa. Lúc trước ngài ấy luôn muốn tác hợp tiểu thư với vị Tịch thiếu gia kia cũng chỉ vì muốn sau này tiểu thư có chỗ mà dựa vào. Ninh Tịch lặng lặng nghe những lời này mà trong lòng trống rỗng. Lúc Ninh Tịch chạy đến, Ninh Diệu Hoa, Trang Lình Ngọc, Ninh Tuyết Lạc, Ninh Diệu Bang thậm chí cả Tô Diễn cũng đã có mặt ở đó. Vẻ mặt Ninh Diệu Hoa với Trang Linh Ngọc khá nghiêm trọng, Ninh Tuyết Lạc thì khóc sưng cả hai mắt, đang yếu ớt dựa vào lòng Tô Diễn. Trái lại, vẻ mặt Ninh Diệu Bang lại chẳng có vẻ gì là bi thương, ông ta nhìn chằm chằm Ninh Diệu Hoa khinh bỉ nói, giả bộ cái gì mà giả bộ. Cả lũ các người đều mong cha chết đi. Cha vừa chết thì Ninh gia chẳng phải thuộc về các người rồi sao? Câm miệng! Đây là lời mà con người sẽ nói sao? Ba đã như thế rồi mà mày vẫn còn nói như thế. Ninh Diệu Hoa nổi giận nói. Tôi làm sao? Chẳng phải tôi nói chúng tim đen mấy người rồi hả? To mồm cái gì? Anh dám nói trong lòng anh không nghĩ như vậy sao? Hai bên đang tranh cãi đến long trời lở đất, cuối hành lang chuyển tới một loạt tiếng bước chân dồn dập. Lại một người nữa tới tranh gia sản. Ninh Diệu Bang hừ lạnh một tiếng. Thấy Ninh Tịch, trong mắt Ninh Tuyết Lạc xẹt qua một tia cảnh giác. Hiện tại trở ngại lớn nhất trọng việc cô ta thâu tóm Ninh gia chính là lão già cố chấp kia. Chỉ cần Ninh lão gia tử không còn nữa thì quyền định đoạt Ninh gia sẽ rơi vào tay Ninh Diệu Hoa. Không còn Ninh lão gia tử luôn nghiêng về phía Ninh Tịch nữa thì Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc nhất định sẽ đứng về phía cô ta. Như vậy thì Ninh gia khác nào vật trong túi cô ta rồi. Còn về phần Ninh Diệu Bang không đỡ nổi một đấm với Ninh Thiên Tâm nhu nhược kia thì không có gì đáng ngại. Ninh Chí Viễn tuyệt đối không thể giao công ty vào tay loại người như vậy. Bây giờ Ninh Tuyết Lạc chỉ sợ. Nhớ đâu một khắc trước khi chết, Ninh lão gia tử nhất thời xúc động đem hết cổ phần công ty giao vào tay Ninh Tịch. Vậy thì mọi chuyện coi như xong rồi. Dĩ nhiên khả năng này rất nhỏ, hơn nữa Ninh Diệu Hoa cũng tuyệt đối không để yên nếu chuyện này xảy ra. Lấy tính cách của Ninh lão gia tử thì đoán chừng sẽ cho Ninh Tịch một ít cổ phần để đảm bảo cô ta không cần lo cơm áo. Mặc dù không cam tâm để Ninh Tịch cầm cổ phần ăn hoa hồng nhưng mà để cô ta làm một cổ đông nho nhỏ nhìn mình điều hành công ty cũng không tệ. Chương 797, không qua được mùa đông này. Mày tới làm gì? Ninh Diệu Hoa vừa thấy Ninh Tịch liền đổi sắc mặt, hiển nhiên ông ta cũng sợ thời khắc mấu chốt xảy ra chuyện xấu. Chị tới rồi, chị mau xem ông nội đi, bình thường chị không về nhà, ông nội vẫn luôn mong nhớ chị, chắc chắn người ông muốn gặp nhất chính là chị. Ninh Tuyết Lạc vừa khóc vừa nói. Lời này, ý bóng gió khác nào nói cô bình thường không thấy bóng dáng, đợi đến lúc sắp chết rồi mới vội vàng chạy tới. Mày nhìn cái gì? Đến lúc này rồi còn giả vờ có hiếu sao? Trang Linh Ngọc tức giận nói. Ninh Tịch một lòng đều đặt trên ông nội, cũng lười lắm mồm với loại người này. Cô chỉ lăng lặng nhìn ông lão đang nằm trong phòng bệnh qua lớp kính trong suốt của phòng y cờ U1. Một phòng hồi sức tích cực. Cô biết lời bác Ngô nói không sai, người để ông nội bận tâm nhất chính là cô. Ninh Thiên Tâm đi tới, vỗ vỗ bả vai cô an ủi, vẻ mặt cũng rất áy náy. Ông nội thế nào rồi? Ninh Tịch hỏi. Ninh Thiên Tâm bi thương nói, tạm thời ổn định rồi, nhưng bác sĩ bảo. Sức khỏe của ông nội không lạc quan. Sợ rằng, không qua được mùa đông này. Tiểu Tịch, em đừng đau buồn quá. Con người tới cái tuổi này rồi luôn sẽ có một ngày Tô Diễn đứng một bên an ủi, đưa một tờ khăn giấy qua. Câu nói của Tô Diễn khiến Ninh Tịch cảm thấy không thoải mái. Ông nội còn chưa chết đâu, vậy mà gã ta nói cứ như thể ông phải chết là điều không thể nghi ngờ vậy. Lúc này trong phòng bệnh, Ninh lão gia tử đột nhiên từ từ mở mắt, ông nhìn thấy Ninh Tịch ngoài cửa sổ thì dùng rằng tựa như muốn mở miệng nói chuyện. Y tá gỡ mặt nạ ổ xỉ của ông ra, đến gần nghe một lúc. Sau đó đi ra hỏi, bệnh nhân nói muốn gặp người tên Ninh Tịch, là ai? Nhất thời, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ninh Tịch. Là tôi. Ninh Tịch vội vàng mở miệng nói. Mời đi vào với tôi, nhưng mà hiện giờ sức khỏe bệnh nhân rất yếu, cô đừng trò chuyện với ông ấy quá lâu. Y tá dặn dò. Được, tôi biết rồi, cảm ơn. Ninh Tuyết Lạc trơ mắt nhìn Ninh Tịch bước vào phòng bệnh mà trong lòng đầy ghen ghét, lão già này. Cô ta lấy lòng ông ta kiểu gì cũng không bằng một sợi tóc của Ninh Tịch. Dĩ nhiên, trên mặt cô ta vẫn là vẻ ảm đạm cùng mất mát. Tô Diễn thấy vậy liền an ủi, tiểu tịch mọi khi không ở nhà, khó tránh khỏi ông nội nhớ cô ấy. Ninh Tuyết Lạc gượng gạo gật đầu một cái, em hiểu. Lúc này Ninh Diệu Hoa đã không còn để ý tới Ninh Tuyết Lạc nữa, trong lòng ông ta chỉ nghĩ không biết rốt cuộc Ninh lão gia tử đang nói cái gì với Ninh Tịch, đáng tiếc là hiệu quả cách âm của phòng bệnh quá tốt. Bên ngoài không nghe thấy bất cứ cái gì. Trong phòng bệnh, Ninh Tịch cầm chặt bàn tay Ninh lão gia tử vừa giơ lên, "Ông nội." Ninh lão gia tử run rẩy nhìn cô, "Đến rồi." Nhìn khuôn mặt khô cằn gầy yếu của ông, trái tim Ninh Tịch nhói đau từng cơn. Ông nội, con xin lỗi.
Đứa ngốc, đang êm đang đẹp nói xin lỗi cái gì?
Ninh lão gia tử sờ tóc cô một cái, miệng thở dốc vài cơn. Ông sợ thể lực của mình không chống đỡ nổi liền nói thẳng với cô, Tiểu Tịch, ông nội vẫn luôn hy vọng có thể đợi đến ngày con tiếp quản công ty. Như vậy có thể nhân lúc ông nội còn sống mà giúp con dẹp bớt chướng ngại, ngồi vững trên vị trí này, nhưng mà... Bây giờ ông nội đã không còn thời gian. Ông nội biết, bây giờ con có sự nghiệp của mình, có cuộc sống của mình. Trong lòng con vẫn còn giận, con không muốn trở lại. Thôi, ông nội không ép con nữa, con. Trong di chúc, ông để cho con 10% cổ phần, đủ để con không phải lo cơm áo sau này. Ông nội không dám cho con quá nhiều. Bởi vì, thất phu vô tội, hoài bích có tội một. Quá nhiều sẽ gây họa cho con. Một thất phu vô tội, hoài bích có tội, người có đồ quý không có tội, chỉ trách đồ quá quý khiến người khác nảy lòng tham. Chương 798, dẫu gì cũng sinh cô ra. Ông nội đừng nói như vậy, ông sẽ khỏe lại thôi. Hai, con không cần an ủi ông nội, thân thể của ông thế nào tự ông rõ nhất. Vốn còn muốn cố thêm mấy năm, ít nhất chờ con thành gia lập nghiệp. Khu khu khu. Ông nội đừng nói chuyện nữa, mau nghỉ ngơi đi. Ninh Tịch vội vàng nói, nếu còn có một chút hy vọng thì còn có thể chờ thêm một chút, nhưng hiển nhiên Ninh lão gia tử hiểu rõ, dẫu có chờ đợi thêm nữa cũng không thể thấy được chút hy vọng nào. Hai đứa con thì ông không dám giao phó cái gì, bên này thì thái độ của Ninh Tịch lại kiên quyết như vậy, căn bản không thể trở về rồi vào công ty của Ninh gia, hơn nữa còn vì tính chất công việc mà việc kết hôn với sinh con cũng rất mong manh. Người đã đến tuổi rồi. Một khi đã chẳng còn gì để bám vào thì sức khỏe y như cái xe bị mất phanh. Rời khỏi phòng bệnh, vẻ mặt Ninh Tịch nghiêm trọng dị thường. Ông nội nói với mày cái gì? Ninh Diệu Hoa thấy cô đi ra, lập tức tiến lên hỏi. Không nói gì. Ninh Tịch thuận miệng ném lại một câu, vượt qua mọi người rồi đi thẳng ra ngoài. Ninh Diệu Hoa ở phía sau tức đến dậm chân, thái độ của nó kiểu gì vậy? Thấy dù thế nào gia sản cũng rơi vào gia đình anh cả. Tất nhiên là Ninh Diệu Bang nóng nảy, ông ta kéo Ninh Thiên Tâm đến một bên thấp giọng nói, Thiên Tâm, con nhìn Ninh Tịch mà xem, nó đi biển biệt như vậy mà ông nội còn nhớ nó, con dù sao cũng là con gái ruột mà sao lại không giúp ba một chút chứ. Con mà còn không tranh thì chẳng được cái gì đâu. Ninh Thiên Tâm lạnh lùng nhìn ông ta, tôi thì chỉ mong ông không nhận được bất cứ cái gì thôi, đến lúc đó để tôi nhìn xem. Lúc mà ông không còn cái gì thì mấy mụ đàn bà kia có ở lại với ông không? Mày! T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N Có thế nào thì mấy năm nay bác cả cũng không có ả đàn bà nào bên ngoài, còn ông thì thế nào? Ông còn là một người đàn ông sao? Mày thì biết cái đấy gì? Mày có biết thân phận thật sự của Trang Linh Ngọc là cái gì không? Ông ta có muốn cũng không dám làm. Mày có cho ông ta 100 cái lá gan cũng không dám. Tại biệt thự của Ninh gia. Sau khi về đến nhà, Ninh Diệu Hoa dùng giọng điệu nghiêm túc nói, Linh Ngọc, anh có chuyện muốn bàn với em.
Chuyện gì?
Có liên quan đến con bé kia sao?
Trang Linh Ngọc cau mày.
Ninh Diệu Hoa gật đầu một cái, chần chừ nói, nếu không. Hay là chúng ta đi khuyên nhủ Tiểu Tịch đi, khiến cho nó trở về. Nhất định cha sẽ để cho nó một số cổ phần trong di chúc. Nếu nó bị người khác lôi kéo thì rất bất lợi cho chúng ta. Huống chi, Tuyết Lạc cũng không phải con ruột, sau này vẫn phải lưu lại máu mủ của nhà họ Ninh. Trang Linh Ngọc vừa nghe lập tức đổi sắc mặt, ý của anh là cái gì? Tuyết Lạc một lòng coi chúng ta là cha mẹ ruột. Anh nói như thế này chẳng phải đang phụ lòng con bé sao? Máu mủ quan trọng như vậy cơ à? Em nói cho anh biết, máu mủ đối với em không có bất cứ một cái ý nghĩa gì. Trong lòng em chỉ có một đứa con gái duy nhất là Tuyết Lạc. Có phải anh đã quên con bé kia đã làm những chuyện gì hay sao? Anh muốn vứt mặt mũi của mình xuống đất thì cũng đừng kéo em theo. Bất kể sau này có chuyện gì xảy ra với nó cũng không liên quan đến em. Ninh Diệu Hoa bất đắc dĩ trấn an, được rồi, anh đây cũng chỉ bí quá nên nói bừa thôi mà, em kích động như vậy làm cái gì, chưa kể có cho nó về cũng chỉ về dưới danh nghĩa con nuôi thôi. Có công khai thân phận của nó đâu. Cha cho nó bao nhiêu cổ phần thì anh cũng đừng có mà nhăm nhe vào. Chúng ta không quan tâm tới cái nhúng tài sản đó đâu.
nếu không anh cứ lấy tiền mua đứt lại cũng đủ cho nó dùng cả đời rồi. Tuy chúng ta không công dưỡng nhưng cũng có công sinh ra nó, không nợ nó cái gì cả, đối với nó cũng coi như hết tình hết nghĩa. Chương 799, đều là những thứ con nên được. Trang Linh Ngọc vừa nói vừa lạnh lùng nhìn về phía Ninh Diệu Hoa, nếu anh để ý chuyện máu mủ như vậy thì cứ học theo chú hai đi, ra ngoài tìm đứa con gái trẻ trung nào đó mà sinh lấy một đứa. Ninh Diệu Hoa vừa nghe liền hoảng, vội vàng trấn an, em nói bậy bạ cái gì vậy, sao anh có thể làm loại chuyện này cơ chứ? Tình cảm của anh dành cho em đâu phải em không biết. Hai người tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện, Ninh Tuyết Lạc bưng một chén canh đi ra từ phòng bếp đến. Ba, mẹ, sợ hai người lo lắng quá sẽ nóng trong người, nên con hầm canh ngân nhĩ hạt sen cho hai người này. Ba mẹ uống xong thì đi ngủ sẽ thoải mái hơn một chút. Giờ ông nội đã nhập viện rồi, ba mẹ nhất định phải chú ý thân thể của mình. Trang Linh Ngọc vội vàng nhận lấy canh, vẻ mặt hiền hòa, ừ, được rồi. Con ngoan, con mới là người mệt mỏi, ban ngày thì bận rộn cho tuần lễ thời trang, tối đến lại bị gọi đến bệnh viện chưa nghỉ ngơi được chút nào. Con mau đi nghỉ sớm đi, những chuyện này cứ giao cho người giúp việc làm là được. Mẹ, con không sao, con không mệt. Trang Linh Ngọc dùng ánh mắt yêu thương nhìn đứa con gái hoàn mỹ do một tay bà ta nuôi lớn, thở dài nói, Tuyết Lạc này, lần này tám phần là ông nội không qua nổi, đến lúc đó nhất định là con phải vào công ty thôi, chỉ sợ đến lúc đó con bận rộn hơn rồi mệt mỏi hơn thôi. Nói xong bà ta cho Ninh Diệu Hoa một ánh mắt cảnh cáo, để ông ta bỏ đi những suy nghĩ không nên có. Ninh Diệu Hoa cũng chỉ có thể im lặng không lên tiếng, dẫu sao địa vị của ông ta hiện nay cũng không quá chắc chắn, vẫn phải nhờ vào Trang gia với Tô gia. Ninh Tuyết Lạc nghe vậy thì trong mắt cô che giấu đi vẻ vui mừng, vội vàng nói, mẹ, hiện giờ tuổi con còn trẻ, là lúc cần cố gắng phấn đấu nhất, chút khổ sở mệt mỏi này đã là cái gì? Chưa kể chỉ cần giúp được ba mẹ thì con đã vui lắm rồi. Trang Linh Ngọc vỗ vỗ bàn tay của Ninh Tuyết Lạc rồi nói, mẹ biết con ngon nhất, con không cần lo lắng, con vĩnh viễn là con gái của mẹ, tất cả những thứ này là đều là của con, chỉ cần có mẹ ở đây một ngày thì không có bất cứ ai được phép coi thường con hết. Ninh Diệu Hoa hỏ nhẹ một tiếng, tất nhiên ba cũng thế. Ninh Tuyết Lạc nghẹn ngào, cảm ơn mẹ, cảm ơn ba. Từ sau khi phát hiện thân thế của mình con vẫn luôn nơm nớp lo sợ, cảm giác như thế giới của con sụp đổ vậy. Thật sự con không biết mình đã làm sai cái gì, mà chỉ trong một đêm nhà đã không còn là nhà của con, ba mẹ mà con yêu thương cũng không phải là ba mẹ của con. Con! Trang Linh Ngọc nghe mà lòng đau như cắt, làm sao mà như thế được, ba vẫn là ba của con, mẹ vẫn là mẹ của con, sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào. Ninh Diệu Hoa cũng lộ vẻ xúc động, một tay ba mẹ nuôi con còn lớn, dẫu cho không phải ruột thịt thì trong lòng ba mẹ, con từ lâu đã là con gái ruột rồi. Ngoài kia có nhiều đứa bất hiếu như thế nhưng chúng đều là con ruột cả đấy, làm sao có thể bằng một nửa của con được. Con là niềm tự hào của ba mẹ, là phúc tinh của Ninh gia, con đã quên rồi sao? Sau này không cho con nghĩ mấy thứ lung tung kia nữa. Đêm khuya, tại Bạch Kim Đế Cung, Ninh Tịch vốn đang chuẩn bị về nhà nhưng không ngờ trong lúc vô tình lại chạy đến chỗ này. Đã trễ thế này rồi, không biết Lục Đình Kiêu đã ngủ chưa? Ninh Tịch đang do dự đứng ở ngoài thì cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra. Lục Đình Kiêu đang mặc quần áo ngủ đứng trước cửa. Ninh! Lời còn chưa dứt, Ninh Tịch đã nhào thẳng vào lòng ngực anh. Xảy ra chuyện gì vậy? Lục Đình Kiêu hơi nhíu mày, hỏi ngay. Ngay thời khắc Ninh Tịch trông thấy Lục Đình Kiêu, rốt cuộc cô cũng buông tha cho sự mềm yếu mà cô vẫn cố gắng khóa trong lòng ra. Giọng cô khàn khàn nói, ông nội bị bệnh rồi. Rất nghiêm trọng, bác sĩ nói lần này có thể không qua khỏi. Chương 800, cho em mượn tiểu bảo một chút. Đừng khóc, đi vào rồi nói sau. Lục Đình Kiêu vội vàng đem người dẫn vào nhà, sau đó đỡ cô ngồi xuống ghế rồi rót một ly sữa nóng cho cô. Ninh Tịch cầm cốc sữa, thất thần một lúc rồi mới nói, người ông nội không yên tâm nhất là em, Lục Đình Kiêu, em muốn đi tìm một. Hay là cho em đi thuê một người đàn ông giả vờ làm bạn trai em. Để em dẫn đi gặp ông nội em cho ông an tâm. Tại sao không mang anh đi? Lục Đình Kiêu hỏi. Hả? Mang? Anh? Ninh Tịch hơi sửng sốt một chút. Lục Đình Kiêu đen mặt, thế mà cô hoàn toàn không nghĩ đến anh là sao? Ninh Tịch phản ứng lại, vội vàng nói, khụ, ý của em là nếu mang anh đi thật thì. Đoán chừng không phải để ông an tâm mà là lên cơn đau tim mất. Đến lúc này em mang người khác đi thì ông của em càng không tin. Em chỉ có thể mang anh tới thôi. Giọng điệu của Lục Đình Kiêu vô cùng chắc chắn.
Thật?
Thế sao? Nếu không mang tôi thì em muốn mang ai?
Ninh Tịch yếu ớt nhìn anh một cái, muốn nghe em nói thật không?
Ừ. Ninh Tịch gãi đầu, thật ra thì em định đi tìm Tịch Thế Khanh nhờ anh ta giúp một chút, thân phận của anh ta tương đối phù hợp, chưa kể ông nội cũng thích anh ta nữa, cho nên nói chung là.
Chưa nói xong, Ninh Tịch đã nhạy bén phát giác ra nguy hiểm nên vội vàng khoác tay Lục Đình Tiêu, nhưng mà, em cảm thấy ông nội sẽ thích anh hơn.
Đi đi đi, mang anh đi, ngày mai sẽ mang anh đi ha.
Lục Đình Tiêu liếc cô một cái.
Dĩ nhiên anh biết sự lo lắng của cô không phải không có lý do, thân phận của anh như vậy đoán chừng Ninh Lão gia tử khó mà tin được anh thật lòng, thậm chí còn có thể không chấp nhận anh luôn.
Em không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý.
Lục Đình Kiêu nhìn cô, rồi lên tiếng đảm bảo.
Chỉ tiếc là, bạn trai thì có thể dẫn đến, nhưng mà tâm nguyện có chắc của ông thì em không cách nào thỏa mãn được. Ninh Tịch buồn thiu lầu bầu, coi như bắt đầu tạo em bé từ bây giờ cũng không kịp.
Ninh Tịch đang nói lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, kích động bỏ dậy, Lục Đình Kiêu, cái đó.
Có thể cho em mượn Tiểu Bảo một chút được không?
Không cần.
Hả?
Ý anh là gì?
Không cho em mượn.
Không cần mượn, vốn là của em rồi.
Ninh Tịch nhất thời cảm động đến rưng rưng nước mắt, em cũng không biết làm như thế có đúng hay không.
Nhưng mà em biết, nếu em không làm cái gì thì nhất định sẽ hối hận.
Cô không thể để ông nội rời thế gian này mà trong lòng vẫn còn tiếc nuối cùng bất an.
Vì vậy buổi sáng hôm sau, Ninh Tịch mang theo Lục Đình Tiêu với bánh bao nhỏ cùng đến bệnh viện.
Lục Đình Tiêu hẳn đã sắp xếp xong xuôi, khu phòng bệnh vô cùng yên tĩnh không có bất kỳ một người không phận sự nào, có một bác sĩ đích thân dẫn bọn họ lên tầng.
Bác sĩ, tình trạng của ông nội tôi thế nào?
Hôm nay có khá hơn chút nào không?
Ninh Tịch lo lắng hỏi.
Vẻ mặt bác sĩ ngưng trọng lắc đầu, rất tệ, ông cụ vẫn luôn mơ màng không tỉnh táo, nếu tiếp tục kéo dài như vậy chỉ sợ rằng.
Không quá hai ngày.
Cái gì?
Ninh Tịch biến sắc.
Vốn còn đang do dự không biết con nên dùng Tiểu Bảo lừa gạt ông nội hay không, nhưng vào lúc này cô không lo được nhiều như vậy nữa.
Ninh Tịch hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng bệnh.
Ông nội, con đến thăm ông đây.
Trên giường bệnh, tinh thần của lão gia tử còn kém hơn cả hôm qua. Nghe được giọng Ninh Tịch thì hơi nâng mắt lên một chút, Tiểu Tịch à.